Bảo ơi.
Dạ.
Em Nguyệt nè. Niệm Phật 5 phút mà đầu cũng rung lắm nha. Cảm giác như là đang ở trong đại hội trước khi vô sinh hoạt.
Mạnh lắm à.
Điền mạnh lắm. Điền rút mạnh lắm.
Thì nên anh bảo vượt bậc nha. Mọi khi là mỗi năm anh gặp bạn đạt. Anh là mỗi tuần luôn rồi đó.
Đó.
Anh là gần lắm rồi đó.
Mỗi tuần sướng hơn nhiều á. Mỗi tuần mỗi gặp sướng hơn nhiều á. Mỗi tuần nghe. Rồi xin kính chào tất cả các bạn đạo. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2020. Chúng ta bữa nay là có buổi khóa học với bạn đạo với cái giờ Mỹ. Thì tất cả có 14 mấy câu vô, mà có nhiều mấy là có 2 người, 3 người, 4 người gì đó, thì chắc cũng cả 20 người. Thì bữa nay chúng ta học cái bài thư ngõ trước ha. Bài thư ngõ.
Anh Bảo ơi.
Hả? À quên, có gì?
Anh Bảo ơi, cái chai của anh nó chứa được bao nhiêu vậy?
50 người.
Bao nhiêu người
vậy? 50 người. À, trước khi bắt đầu buổi họp hôm nay, không biết tuần rồi, tuần qua còn cái gì để chúng ta cần giải quyết trước không? Alo? Các bạn đạo
dạ đó. Không anh Bảo. Dạ dạ có, dạ không.
Eli có muốn cho nghe gì? Eli có muốn cho nghe gì không?
À, từng rồi Tú có hỏi cái vấn đề mặt trái, mắt trái, mắt phải á.
Ồ dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ.
Đúng rồi. Dạ, bây giờ. Đúng rồi. Bây giờ Eli cho nghe trước cái vô trước sau đó rồi mọi người phân tích ha. Em đừng nhớ dài dạ. Quá.
Hay và đúng rồi, em quên luôn.
Để trước nha. Em đang mục tiêu đây.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng rằng á, phía bên tay trái á là thuộc về cái nhịp của trong kiếp này, ở bên tay mặt á thuộc về cái nhịp tiền kiếp. Thì tôi sôi rất liên muốn hỏi thầy, xin thầy giải thích thêm về vấn đề này.
Cho nên cái phía bên tay trái á luôn luôn bị con mắt bên này do thấy nó gần nắm hơn, đó là liên hệ với cái điểm của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nóng tánh lắm, rồi mình thấy là muốn giải quyết liền, mà giải quyết nóng quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi theo. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp nó ẩn tàng ở bên trong, lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mà mình không hiểu tại sao mình làm sai như vậy, không hiểu được. Còn cái phía bên tay trái mình hiểu được, tôi tấn công người đó, sẽ đánh người đó, tôi sẽ hại người đó, tôi sẽ giết người đó sẽ đau khổ tôi biết. Còn cái này tự nhiên nó xảy ra. Khi không buồn, không biết buồn, cái gì được, vui mừng, tại sao, lý do gì? Cái đó là đã ẩn tàng bên trong lâu. Bây giờ tu soi hồn nó mở lần nữa, hai cái nó được giảm nhau quân bình, thấy tình đi.
Dạ, ta đã hiểu không Tú?
Dạ, dạ, em hiểu, có nghĩa là khi mà cái mắt trái đó là của cái gần thì giống như là nhiều khi mình muốn giải quyết lại, mà giống như là mình giận ai. Còn cái mắt phải là nhiều khi cái chuyện đó xảy đến mà mình không, giống như là mình không có biết, không có kiểm soát được, đúng không chị? Ý là thầy nói vậy.
Mắt phải là liên hệ với cái gì?
Tiền kiếp. Tiền kiếp. À vậy đang hỏi mặt trăng mặt trời. Vậy mặt trăng.
Đúng rồi. Cái mắt trái á thầy nói đó là nó liên hệ với cái điểm mặt trời, cho nó nóng lắm, tánh nóng lắm. Và cái nghiệp cũng vậy á, khi mà mình thấy cái chuyện đó mà mình phản ứng á thì nó sẽ dội trở lại, bị dội trở lại, thì cái đó là cái nghiệp của tiền kiếp. Còn cái mắt bên phải á là nó liên hệ cái điểm mặt trăng. Tại vì mặt trăng nó, thầy có nói cho một clip, thầy nói là đó là ánh quang của nguyệt quang Phật, cho nên có cái sự thanh nhẹ. Thì khi đó đó nó có cái nghiệp tầng tiền kiếp nó ẩn ở bên trong cái phía bên tay phải, cho nên khi cái gì nó xảy ra với mình, cái người đó đem tới cho mình, mình sốc một cái mà mình không biết tại sao cái chuyện đó xảy ra, rất là khó hiểu. Cho nên cái bên phải là liên hệ với cái nghiệp của tiền kiếp, và nó liên hệ với cái điểm mặt trăng, nhớ nha.
Nó dịu.
Dạ.
Nó dịu hơn. Rồi, có một cái nữa của anh Tươi. Anh Tươi nói về cái thuần âm thuần dương, em cho nghe nè. Tại vì thuần âm thuần dương nó rất là nhiều cái giai đoạn. Nhưng mà em cho một cái này là một trong những cái điển hình thôi nha anh Tươi. Rồi, để cái xíu nha.
Người nam tu thì sẽ thuần dương, người nữ tu thì sẽ thuần âm. Nên người bán nam bán nữ thì ra làm sao? Và tại sao có loại người này?
Có chứ. Bán nam bán nữ nhưng mà nó cũng có phần dương. Thế nào nó là cái thể xác bán nam bán nữ, nhưng mà nó rồi nó đi về cái dương tính của nó là ý chí. Nó có ý chí, người bán nam bán nữ cũng có ý chí. Ý chí là hướng về dương tính. Mà đàn bà cũng có ý chí hướng về dương tính, nhưng mà thuần âm á là không còn âm. Thuần dương vô nam vô nữ mới là tiến về phạm giới được. Thuần âm thuần dương là vô nam vô nữ. Khi mà nó thuần dương là tự nhiên nó thuần âm rồi. Khi nó thuần âm là thuần dương rồi. Hai cái nó luân chuyển không được nghỉ. Hai cũng không. Cộng lại con số 8 nó mới đi cái vô cùng, vô cực ở chỗ đó. Ở thuần âm thường dương thì vô nam vô nữ. Những người thuần âm thường dương rồi nằm ngủ với đàn bà đâu có gì đâu. Không có dính dấp gì với nó hết. Bởi vì nó sử dụng bộ đầu, nó đâu có sử dụng cái gì nữa. Nó không có cái gì ứ động vào trong này. Nó hòa, nó đi không rồi. Nhập đi.
Ha. Có gì mất mất
không anh Tươi?
Hiểu rồi. Thuần âm là trong cái quẻ nó lưỡng nghi đó, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm.
Có cái lưỡng nghi hợp nhất nữa, nó hợp nhất nữa, mà cái đó thì từ em ra, tại vì nó là một cả một cái đề tài nó cũng phức tạp lắm. Rồi có một cái câu thứ ba đó là câu của Thanh. Thanh có nói là Côn Lôn Sơn có phải Trung Thiên không? Thì cái đó là ở Trung Thiên. Côn Lôn Sơn là một cái nơi mà trong cái clip anh có ra Côn Lôn Sơn á, là một cái nơi để học đạo, giống như là nó một giống như núi Côn Lôn Sơn, nó nằm ở Trung Thiên ha, nó là cõi Trung Thiên. Tới đó thì chỉ có học đạo thôi chứ không có làm gì hết. Cái chỗ trong cái clip của ông Tư, ông có nói trong cái ông Tư nói là tới Côn Lôn Sơn là người cha bị tội á, khi ông Tư tu á thì có đem người cha lên trong Côn Lôn Sơn tu á. Thì ông Tư có nói cái đó là Côn Lôn Sơn ở cõi Trung Thiên, đó là không đúng đó nha.
Vậy đó. Nếu mà Trung Thiên vậy thì chắc cũng trong Trung Thiên nó chia nhiều cõi lắm mà.
Không phải Trung Thiên nhiều cõi, nhiều nơi chứ không phải nhiều cõi.
Nhiều nơi, nhiều dục, cũng như nhiều dùng á, nhưng mà
ở từng giới Trung Thiên, mà cái Côn Lôn Sơn là một cái núi.
Giống như mình ở thế gian thôi, nhưng mà cũng có phần núi, phần biển như đó. Nhưng mà cái Trung Thiên hình cái cõi đó anh có nói đó là rất là tinh vi. Nó có những cái tòa nhà, là tất cả những cái đó là tinh vi hết. Nó là văn minh nhất mà trên thế gian không có thể đem xuống được. Cái tinh vi đó, văn minh đó.
Kiến trúc nguy nga hoàng ngoạn mục á.
Dạ. Rồi, hết rồi đó anh.
Hết rồi ha.
Hết rồi. Không, xin lỗi chị Alice. Dạ, xin lỗi anh đã. Không, chị hôm hồi tuần trước mình có anh bảo rồi cũng hay thắc mắc là tại sao mình bịt mắt trái á, là mắt phải là mặt trăng nhìn xa, mà bịt mắt phải á, là mặt trời mình nhìn gần. Thì em có nói là giống như là tại vì cái con mắt mình à, khi mình nhìn đến mặt trời thì là giống như chú chói chang quá, thì mình không có dòm thấy xa được. Khi mà ánh trăng dịu á, thì mình có thể dòm xa được cái ánh sáng của mặt trăng dịu. Thì em nghĩ là thầy đang nói bịt là thầy đang nói mình á, con người mình nó nhìn tới mặt trăng với mặt trời á cho mình dễ nhớ đó. Thì bịt mắt trái
thầy trong cái clip hồi nãy đó thầy có vẽ cái tay, nhưng mà trong đây thầy không có nói, nhưng mà thầy có chỉ cái bên phải, thầy có chỉ cái bên tay phải, thầy nói là bên tay phải nè, thầy mới nói là nó liên hệ với cái điểm mặt trăng thì nó có cái nghiệp của tiền kiếp. Thầy chỉ bên tay phải mà, tại vì thầy nói thầy không có nói luôn cái bên tay phải á, thầy nói bên này là bên này, mà tại vì cái đó là cái video.
Cái vụ mà thấy xa thấy gần á, thiệt ra thầy nói vậy thôi chứ mình á là mình suy diễn ra thêm thì mình cho nó dính tới cái nọ chứ thiệt ra thầy không có nói
đó. Hồi nãy có nói đó anh bảo
không, mà tại vì tuần rồi anh có đặt cái câu hỏi là tại sao nó xa gần á, cái chuyện đó nó không có dính líu gì cái chuyện này, cái chuyện là cái mặt trời nó xa hơn xa hơn trái đất, rồi mặt trăng nó gần trái đất hơn, cái đó mình đặt cái chuyện ra thôi, chứ thiệt ra cái đó không có liên hệ gì hết trơn.
Dạ, cái đó là vật chất mà mình đâu có liên hệ.
Cái nhìn xa nhìn gần nó có thể là mình giãn theo một cái, nó dịu một cái thì nó nóng gì đó.
Không phải giãn, thầy có luôn clip mà, em có clip mà.
Thầy nói sao?
Đợi chút nha.
Nói cho là có bà nghe liền.
Sao lọt chuyện ngoại ác cũng lo, trong khả năng chúng ta cũng lo, chứ không khai triển trực giác. Khai triển trực giác là việc giải việc, việc làm việc, việc học việc, việc giải việc. Khai triển trực giác và chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dài. Mà lo thi không đậu mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được việc gì hết. Vạn lý hóa sanh vẫn sanh tồn, cách xa chúng ta biết bao nhiêu lý, nhưng mà nó vẫn hóa hóa sanh sanh vui đẹp. Cho nên ở thế gian người thích đi du lịch, ở nước này đi xem nước nọ, vẫn phát triển. Người này nhìn người kia vẫn sanh tộc. Duyên nợ tình đời trong khổ cảnh, cái duyên nợ vợ chồng anh con là nợ.
Để em đẩy tới cái lúc đó nha. Để...
biết sửa mình, hướng về cảnh tự nhiên của trời đất đã hình thành. Sự trắc tự và sự phục vụ quan chiếu của nhật nguyệt hằng ngày tận độ chúng ta. Chúng ta chưa hiểu thấu Phật là gì. Phật là sự thanh nhẹ. Ánh quang của nguyệt cũng là sự thanh nhẹ.
Này, tại cái clip nói về vợ chồng nhưng mà em chết được, tại vì em đang làm clip vợ chồng cho nên em nghe cái đoạn đó.
Thầy nói là cái ánh quang của nguyệt là thanh nhẹ ha, nguyệt quang Phật.
Đúng là nguyệt quang Phật đó.
Mà nhật quang Phật cũng là của Phật mà.
Đúng rồi, nhật quang Phật là mặt trời, còn nguyệt quang Phật là mặt trăng. Để cho nên ra thẻ đó, bịch con mắt trái á thì nhìn xa, bịch con mắt phải thì nhìn gần.
Cái đó là bên... cái sự sắp đặt của trời đất nó như vậy thôi, chứ mình không có giải thích tại sao tại nó như vậy thôi.
Nhưng mà cái tội cũng ghi vậy đó, cũng một ghi tội bên trái, tội bên phải. Nhưng mà
một cái bên trái bên phải, nhưng mà mình không hiểu tại sao bên mặt cái mặt trăng nó lại nhìn xa mà bên trái mặt trời nó lại nhìn gần. Cái đó thầy không có giải thích. Rồi thôi qua đi, cái đó cũng sao, mình hiểu gì là được rồi. Bây giờ mình học qua cái bài mới nha. Giờ đọc cái bài thư ngõ nha. Hành thông tự giác tự về trời, hành thông đời đạo hiểu rõ lời, tâm hướng sinh lực càng khôn chuyển, tự tu tự thức tự cảm yên. Hành thông, ở trong cái chữ hành thông này nó có hai chữ, là chữ hành với cái chữ thông. Vậy mình có thể phân tách thêm để hiểu là hành là hành cái gì, hành cách nào, và thông cách gì, thông cái gì. Xin mời các bạn đóng góp. Hành là hành cái gì? Hành pháp. Cái đó đương nhiên là cái đó là căn bản, là mình phải hành pháp. Khi mà mình tu vô vi mà mình nói tới hành á, là ai cũng nói hành pháp hết. Hành pháp là đương nhiên phải có rồi. Nếu mà mình không có hành, mình tu vô vi mà mình không có hành pháp là kể như mình thuộc khối lý thuyết rồi, không có xài được, là không có đi tới đâu hết. Mình không có bước chân vô đạo mà mình không có tu tiến được. Rồi cái đó là cái giai đoạn đầu mình cần phải thực hành, là hành pháp. Rồi sau một thời gian mà hành pháp rồi đó, mình phải hành cái gì tiếp không? Hay là bao nhiêu đó đủ rồi, cứ giữ vậy hoài mà tiến?
Anh đâu sẵn dịp anh nói hành pháp cho em mà. confirm lại chút là khi mà anh soi hồn thì anh tập trung ngay trung tâm chân mày. Dạ, là giống như anh nghĩ tới giống như để coi nghe điển trỗi trên bộ đầu. Mà khi anh làm pháp luân thường chuyển anh cũng tập trung ngay đó ha anh.
Lúc nào mình dùng cái chữ chính xác nhất là mình nhìn nó đó, chứ không phải là mình tập trung nó.
À dạ, nhìn đúng rồi. Cái...
nhìn từ trung tâm chân mày ra thẳng tới phía trước, chứ không phải là mình ở trụ ngay cái điểm ở giữa mà cái từ điểm đó mình nhìn xa ra. Cái chính xác là nó như vậy, chứ không phải là mình tập trung ngay cái điểm ở giữa đó, không, mình từ cái điểm đó mình nhìn thẳng xa ra phía trước.
Trong suốt buổi thầy đúng không anh?
À, trong suốt thời gian mà mình hành pháp là phải như vậy. Nó khó là khó như vậy, cho nên mình phải luyện. Mình luyện là lâu lâu mình phải kiểm soát coi mình có nhìn từ đó thẳng ra phía trước hay không. Hay là nhiều khi cái nhìn của mình nó đi chỗ khác rồi. Cái đó thì dễ bị chạy lắm. Nên cái điểm đó mình cần phải luyện là vậy. Tại sao mình dùng chữ luyện là tại vì cái đó mình không có thể làm một lần một mà mình làm được liền. Tại nếu mà mình ta chỉ nói nhìn từ ngay lúc đầu thôi thì dễ, nhìn lúc nào ai cũng nhìn được, nhưng mà một hồi nữa là nó chạy chỗ khác à. Thành ra mình phải luyện cái đó, luyện làm sao mình phải giữ nó vậy hoài á, thì lúc đó cái điểm nó mới gom là mới tập trung.
Cũng... vậy là thiền định mà cũng phải
cái nào cũng vậy
là có cái ý wow em làm
trong suốt đó. Thời gian là cái nhìn đó là không có bao giờ nó rời hết á.
Mấy anh chị đây có bị lỗi không, em cứ tưởng soi hồn thôi đó, còn mấy cái kia em cho nó chạy tùm lum,
không có chạy
không? À, đúng rồi, là sai quá trời. Ok vô chị bảo confirm lại.
Thì nói cái hành pháp không, mình thấy nó luyện cũng đã khó khăn rồi, mình phải biết những cái điểm nào mình cần phải luyện. Tại vì mình khi mà mình làm cái pháp, mình biết cái nào khó, cái nào mà khó làm á, thì mình phải luyện, mình để ý để mình luyện. Còn mình vô mình hành pháp mà mình không biết cái điểm nào là điểm khó làm, điểm nào đúng, điểm nào sai á, thì mình không bao giờ mình luyện được. Mình ngồi năm này sang năm nọ nhưng mình cứ ngồi trật hoài, đâu bao giờ.
Rồi cái ý, ok, soi hồn, cái ý là em vẫn, anh nói là cái đó là mình nhìn ngay trung tâm chân mày để cho nó đi ra, em chỉ tưởng soi hồn thôi. Ngày hôm nay anh bảo confirm là trong suốt buổi thiền ha. Còn trong cái ý là lúc mình soi hồn á, là mình để cái giống như là mình chuyển ý lên cái trung tâm đỉnh đầu.
Thì cái ý của mình là trên trung tâm đỉnh đầu mà mình lắng nghe cái điển trỗi trên bộ đầu.
Dạ, yeah, dạ.
Yeah. Hai cái phải nghe hai cái một lượt ha.
Dạ, dạ.
Hai cái phải làm một lúc. Vừa cái nhìn thẳng ra phía trước và vừa cái nghe điển trỗi trên bộ đầu.
Dạ, yeah, nghe điển trỗi. Còn cái pháp luân thường chuyển là mình hạ lệnh, mình chuyển ý là sao anh nói luôn cho em nghe. Em tưởng muốn nghe ban của chị luôn mà em cũng chưa có confirm.
Khi mình bắt đầu mình hít vô mỗi hơi thở á, vừa bắt đầu á là mình phải hạ lệnh liền, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đi cũng vậy đó, chứ không phải là ngắt đoạn, phải không? Nhiều người đó người ta làm sai, người ta ngắt bây giờ đầy rúng trước, ta hít vô bụng cái người ta nói đầy ngực, cái ta hít lên ngực cái tung lên bộ đầu, cái đó là sai. Mình phải ra lệnh một lượt một, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu rồi sau đó mình làm thôi. Tại cái đó cái lệnh mà cái đó là về mật lệnh nó quyền bí á, để cho chuyển ra lệnh cho lục căn rằng nó làm theo mình thôi, chứ không phải là ngắt từng khúc vậy nên nó sai.
Mà cái ý anh bỏ đâu anh? Cái ý anh
không, dẫn cái, trên mình là cái ý của mình là trong lúc buổi thiền thì nó chỉ ngay trung tâm bộ đầu thôi.
À rồi đó là hai cái điểm chính mình phải chú ý.
Cái bộ đầu á là nó điều khiển cả cái, thiệt ra có phần hồn của mình nó bị giam ngay tim, nhưng mà nó điều khiển từ đầu tới chân luôn. Và cái ý của mình từ ở trên đưa xuống là lúc mà mình thiền là cái ý ở trên đỉnh đầu thôi.
Cái ý là hai chỗ tập trung rồi, ok, vậy là em hiểu rồi đó. Hiểu rất là rõ luôn, dạ cảm ơn anh.
Rồi đi tới thiền định.
Yeah.
Thiền định mình phải làm sao?
Thiền định thì em biết. Rồi thôi chị... chị Hồng nói đi.
À, là lúc mình thở pháp luân thường chuyển xong á, cái mình nhớ trên Hà Đạo Thành á là cố gắng xuất hồn lên đảnh lễ Phật, xong cái mình nhìn xuống ngay trước trung tâm chân mày, nhìn chỗ đó riết tôi xuất bởi thiền luôn.
Ở trong ngày nãy chị Hồng mới nói con cái trật ở cài thấy không?
Là lúc trước thầy dạy cố đúng gắng rồi, nhưng mà sao mà không cố gắng là đảnh lễ Phật phải không?
xuất thuần thôi. Tại sao mình không được nói cố gắng? Nó có lý do hết, cái gì mình cũng phải hiểu hết rồi, mình không bao giờ mình làm lại hết. Khi mà mình hiểu rõ, không có nên động. Mình cố gắng là mình động, mình cứ ra cái lệnh xuất hồn lên đảnh lê Phật thôi. Còn hồi đó có nhiều người thêm chỉ học đạo nên mà thiệt ra không có. Phải không? Thành ra mình phải nắm vững vậy đó, xuất hồn lên đảnh lê Phật. Một cái lệnh một thôi, mà để làm cái gì?
Để cho phần hồn nó biết con đường nó đang đi vậy đó. Nó có cái điểm để đi vậy.
Để định hướng đi.
Dạ. Cái căn cần nó hiểu nữa.
Định hướng cho phần hồn nó xuất. Khi mà có phần hồn nó ra, nó biết nó đi đâu. Nếu mà nó có ra được, nó biết nó đi đâu. Là xuất hồn lên đảnh lê Phật, chứ không có đi lang bang. Chứ không phải chỗ này, chỗ kia mời vô, cái nó quẹo vô, cái nó quẹo vô, nó vô trong này ngồi chơi chút đi, uống trà. Nghe tiếng hát rồi đó, đập chiên, uống trà, nghe tiếng hát, múa rồi coi nó vô trong cái mê trong được.
Quẹo trái đó, thầy nói quẹo trái đó. Quẹo trái cái thấy cảnh Niết Bàn, thấy Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy Phật Di Lạc, thấy Thổ Thần Thổ Địa. Sau đó cái để nguyên cái bảng thiệt là to, để cái tên của mình, cái mời mình vô, cái mình nói yes hay là we, thì tự nhiên cái mình làm giáo chủ. Giống như Thanh vừa nói, Thanh vừa nói mà Thanh nói yes một cái là Thanh Giang Thanh giáo chủ liền.
Xuống thế gian làm giáo chủ liền ha.
Thành giáo chủ liền.
Có đạo mới liền ha.
Ừ, có điền cái đạo liền luôn á.
Nguy hiểm ha, thành ra mình định hướng. Định hướng đi là vậy đó, xuất hồn lên đảnh lên Phật. Rồi sau đó làm gì?
Thả lỏng thôi mà.
Là ngồi. Rồi xong vậy thôi, không anh ngồi yên rồi tự động.
Sau đó mình phải làm cái gì nè, có cái hay đó.
Mình chuyển từ sau đó xuống hai trung tâm chân mày đó, mình nhìn đó là dỗ ngủ, dỗ ngủ.
Nhìn đó, nhìn đó trung tâm chân mày á.
Ý chí, ý chí thả lỏng, ý chí thả lỏng, nghĩ lên chỗ đỉnh đầu, chỗ bộ óc đó, lên một chút thôi vậy đó.
Rồi sao? Rồi sau đó mình làm cái gì? Cái đó nhiều khi trong cái lúc đó cái tư tưởng mình hay chạy đó mà. Lúc đó cái tư tưởng mình nhiều khi nó chưa có trụ được á. Nhiều khi nó chưa có định á. Nó chưa có định á thì nó chạy, mà lúc nó chạy vậy mình phải làm sao? Không, động lắm mới niệm Phật. Chừng nào động lắm mà mới cho niệm Phật chút xíu thôi để cho nó định lại. Nhưng mà trong cái thời gian mà mình vô mình thiền định á, mình phải làm cái gì? Cái đó hình như cũng có nhắc rồi.
Chưa
hả? Giờ nhắc lại nha. Là mình phải tưởng về sư Phật. Tưởng về sư Phật. Trong lúc mình thiền định, mình phải tưởng về sư Phật. Chứ trong lúc thiền định mà mình tưởng về đời là tiêu rồi.
Quan nhưng mà sư Phật mình chưa biết sao mình tưởng.
Mình tưởng mình biết là cái cõi thanh nhẹ là được rồi. Nhớ đâu cần mình thấy cảnh đó là sao mình chưa đi sao mình biết được. Nhưng mà mình hướng về đó mình biết cái chỗ đó là cái chỗ thanh nhẹ, chỗ của Đức Phật hả? Vậy đúng rồi.
Ánh sáng thôi.
Chỗ của ánh sáng có hào quang trên đó, chỉ sử dụng hào quang thôi. Chỗ mà hư không đại định, mà chỗ đại định đó là chỉ có sử dụng hào quang thôi à. Thành ra mình biết cái chỗ đó là cái chỗ sáng sủa mà thanh nhẹ. Nghĩ về mình cứ tưởng về đó là được rồi, chứ không cần mình phải hình dung đúng là cái chỗ đó như thế nào, nhà cửa làm sao, không cần biết. Mình chỉ hướng cái tâm mình về đó là được rồi. Cái tâm, cái ý mình nó đi lẹ lắm. Mình chỉ tưởng về đó là được rồi. Cũng như mình tưởng về Đức Phật, mình tưởng về Thượng Đế. Còn là tưởng không ạ? Nhớ tới là được rồi.
Bảo mà. Mà cái đó là nói theo bài bản vậy, chứ em bình thường em vô em ngồi em soi hồn 15 phút em để tay xuống cái em thở pháp lưng. Nhiều khi chưa thở pháp lưng kịp là em đi mất tiêu rồi.
Thì có đó.
Tới tiếng sau thức dậy.
Trường hợp mà mình đi được đó, thì không nói gì. Là mình luồng điển của mình nó đã đi được rồi. Trường hợp mà mấy người không còn đi được, nó còn lòng quần dưới này là phải làm sao?
Không, mà đi cũng có hai loại đi nữa. Một loại đi có tiếng, một loại đi không có tiếng.
Nói đi.
Mọi người biết là gọi đây đi có tiếng là sao không?
Nói không đi. Chị nói chị, không biết.
Không biết, vậy là vậy nè. Vậy đó, là có tiếng.
rồi đó.
Có động cơ, đi mà có động cơ.
Có động cơ luôn á, phản lực mạnh á.
Cái đó là... đi không có tiếng.
mấy ông là có tiếng hết á.
Đi đi mà có tiếng mà cái đầu gục xuống á là cái đó là biết đi đâu rồi đó. Thì cái đầu gục xuống, cái lưng nó khòm khòm, cái nó kêu rò 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 là máy nó chạy mạnh lắm á. Còn đi không có tiếng á là cái đầu, cái xương sống dẫn thẳng, cái đầu dẫn thẳng im ru vậy đó, ngồi yên như Đức Phật vậy đó là đi á. Anh ra lúc đó mình phải
để... Ủa, anh bảo ơi, rồi cái lúc thiền định anh cũng đi vậy hay anh tỉnh queo?
À, có tùy bữa, tùy theo cái bữa đó mình định hay không định, tùy theo trong ngày mình làm cái gì. Nếu mà trong ngày mình không có hướng thượng nhiều, mình không có niệm Phật nhiều thì mình đâu có định dễ. Còn nếu mà trong ngày mà mình niệm Phật, mình hướng thượng thì mình vô mình nhập định nó dễ, chút xíu là mình đi rồi. Cái đó là tùy theo cái buổi thiền định nó tốt hay không tốt, là tùy theo cái hành đạo của mình trong ban ngày á, bởi vậy mình mới từ từ chút nữa mình đi tới, chứ không phải là đêm nào nó cũng như vậy đâu. Cái đó nó lên xuống ghê lắm, nó nhạy cảm lắm, nó rất là nhạy, nó nhạy cái điển, nó rất là nhạy, nó rất là nhẹ mà nó rất là nhạy. Thành ra mình nãy Eli nói rất đúng là mình phải phân ra hai loại đi. Một loại đi có tiếng rồ rồ, có tiếng máy xe chạy mà cái khom khom để cho nó đỡ, đừng bị cản gió, cũng như mấy thằng chạy xe mô tô vậy, nó khom khom cái lưng á. Rồi cái loại mà đi thẳng là phóng phi thiền đi là khác à, nó bay vút đi mất à. Thành ra mình phải phân định nó trong cái gì này, nó cái gì
có... nó có thêm một cái khá là sáng đó. Nếu mà cái đi đúng cái sáng nó nhẹ nhàng đó, nó thanh nhẹ lắm.
Dạ,
cái ngủ vui. Cái ngủ nó qua ngày mai nó chuyện.
Dạ, mà nó vui, nó vui mà nghe chuyện gì tới mình cũng giải dễ dàng hết.
Rồi khi mà nó chưa đi á là phải ráng hướng cái tâm mình về cõi Phật chứ đừng hướng về đời. Khi mình thả lỏng nó hướng về đời à, nó chạy ngồi nó nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thì cái đó nó không phải là thiền định nữa, là hết thiền định à.
Thiền mà nhớ là Lan Cúc Huệ à.
Anh bảo mà em xong rồi em sơ hồn để xuống chưa kịp thở cái em đi rồi, đi chút em tỉnh lại cái em bắt đầu em mới thở pháp luân thường chuyển xong mới em bắt đầu em mới thiền định trở lại, lúc đó mới nghe thầy giảng rồi có khi cũng đi nữa.
Đi bây giờ mình để cái máy thâu băng trong lúc mình thiền, nó coi đi có tiếng không phải không?
Có tiếng không?
Nhiều khi mình
mệt quá. Không có, tại vì ngồi 4-5 người đang ngó nhau.
Phải kiểm soát nhau coi xe nào chạy có tiếng. Là phải biết không? Cũng như mình ngồi họp á, mình ngồi họp ở đây xe nào chạy có tiếng mình biết chứ.
Không phải anh bảo nhiều khi nguyên dàn nhạc hòa tấu người ta biết ai đâu,
hòa tấu
nhau rồi
ở giờ một điệu à,
điệu người trực mình nó chạy lúc đó xong hết rồi là đâu ai biết ai.
Nhưng mà hòa tấu
cái máy là chính xác nhất à, để cái máy là
hòa tấu đã xong rồi. Anh ra phải cẩn thận, nó vô thiền định nó nguy hiểm lắm. Nhiều khi mình chỉ chơi ban nhạc hồi nào mà nó không hay. Tôi hỏi làm gì nhà chị chơi ban nhạc.
Nó mới lên dùng chi chơi
nhạc. Rồi bây giờ hành, nãy giờ mình mới nói cái hành pháp rồi, giờ mình qua cái khác đi.
Dạ không quên, anh bảo vậy cho em hỏi luôn thêm cái nữa là, nếu mà anh nói là tưởng về xứ Phật thì là giống như mình ngồi niệm Phật là mình giúp cho cái thiền định rồi phải không anh?
Tại vì mình muốn cho cái luồng mình ngồi thiền muốn định thì cái điển của mình nó phải nhẹ, mà cái điển mình nó không hướng về cái chỗ thanh nhẹ mà nó hướng về đời nó nặng, là biết chừng nào nó mới định, nó đơn giản.
Dạ, dạ em hiểu rồi, nhưng mà ý em nói là khi mà mình niệm Phật á là giống mình như là mình đang tịnh tâm á,
mình nhớ tới ông Phật là khác nữa à, cái đó là chuyện khác nữa à. Khi mà mình
dạ, anh phân tích cho em hiểu rõ thì em thấy nó hơi giống.
Cái đâu có giống nhau, khi mà mình niệm Phật á mình tưởng tới ông Phật á, lúc đó ông chiếu cho mình, hiểu không? Khi mà mình tưởng mình niệm Phật mà mình tưởng tới Đức Phật Di Đà là Phật nào là ông phóng liền cho mình, ông phóng điển hào quang cho mình liền, để ông giúp mình càng phải nhẹ hơn, càng sáng hơn, càng dễ trụ hơn. Các công dụng nó khác chứ, thành ra mỗi cái gì thầy nói á là nó rất là chính xác, chứ mình không có lấy cái này mình lắp quên kia được.
Nhưng mà nãy chú nói là khi niệm Phật nó hỗ trợ cho cái thiền định thì niệm Phật cũng hỗ trợ nhiều lắm.
Niệm thì nó hỗ trợ đủ thứ mà phải không?
Dạ, chắc chắn, nhưng mà cái niệm Phật là hỗ trợ cho thiền định. Cái này là tại vì em thường em niệm Phật.
Cảm ơn chị đó, em muốn hỏi định. Chị ly xỉu em rồi vậy, đúng rồi.
Dạ, tại vì mỗi lần mà em định, em niệm Phật xong là em ngừng, ngừng vài phút em xoa bóp em thả thiền xong hết là một hồi em quay trở lại thiền thì nó nhẹ hơn chứ. Cái đó là bắt buộc chứ, cái đó là đúng chứ đâu có sai.
Tại vì thiền định niệm Phật là mình gom điển, mà mình trụ điển là đương nhiên là mình phải định nó dễ hơn chứ.
Dạ, dễ hơn luôn á Tú.
Vậy đó là em hỏi, vậy đó. Đó là tại vì hai cái điều mình cũng tưởng là ai muốn làm gì làm, ông Phật ý cho mình thì ông Phật nói chuyện không Phật, không phải em nói là mình tưởng người ta đó. Là cái chuyện của mình là thấy nó giống giống, ok rồi, cảm ơn chị. Dạ em hiểu lắm rồi.
Anh
dạ,
bảo ở đây tụi em hay niệm Phật trước khi vô thiền đó. 11 giờ đó. Tụi em hay ngồi niệm Phật trước, xong 12 giờ mới bắt đầu thiền.
À, cho nó định tâm bớt đi, nó lúc mà mình niệm Phật nó cũng định tâm, nó trụ điển rồi đó, mình vô ngồi thì nó dễ hơn.
Thấy cái trớn nó mạnh lắm, cái trớn nó đi luôn á.
Cho nên vô ngồi thiền dễ định.
Dễ hơn là ngồi
niệm. Ban ngày niệm Phật nhiều á, không có suy nghĩ, nó không có hao thì tối thì nó cứ nếu ban ngày mà nó có nhiều chuyện đời nhiều quá thì nó ban đêm nó không có tiếng.
Tại vì cái ban ngày nó khó là trong ban ngày là mình lục căn lục trần cái vía của mình, nó phải làm việc. Nó phải làm việc thì nó bị phân tán. Mà mình không có cho nó cái thời gian mà để điêu luyện, là lúc đó mình không có bắt nó làm cái chuyện gì hết á, mình chỉ cho nó ngồi luyện thôi á, thì nó mới có cái sức mạnh, mà mới nó có một cái trớn, mà nó có một cái thói quen. Còn nếu mà mình trong ngày mình cứ cho nó làm việc thì lâu lâu nó nhớ, nó niệm cái vậy đó, là không bao giờ mà nó đi xa được hết trơn, tại nó không có thời giờ luyện. Thành ra mình phải dành cái thời gian khi mình đi làm về, là mình không có bị gò bó cái chuyện ngoài đời nữa, mình dành cho những cái giây phút mà riêng, dành cho cái nó ngồi một chỗ nó luyện niệm Phật á, thì từ từ nó mới tiến xa được. Còn nếu mà mình không có cho nó cái thời gian đó là suốt đời mình cũng vậy thôi à, từ đây tới mà lâm chung hay thì cũng bao nhiêu đó, nó không có tiến triển được. Thành ra bởi vì thầy mới nói là đi làm về tìm một chỗ nơi thanh tịnh ngồi đó luyện, từ từ rồi gia tăng cái phúc đó lên. Còn người nào mà tôi thấy mà không có cái chương trình này á, bây giờ có nói gì nói niệm Phật tôi cũng không tin đâu. Vậy mình nhìn, mình thấy, mình biết, mình có làm qua mình biết, mình biết lục căn trần nó như thế nào, cái khó khăn nó như thế nào. Mà người nào mà nói là tôi không cần ngồi một chỗ niệm mà tôi niệm cả ngày á, là biết rồi, là lục căn trần nó dắt đi rồi, nó gạt mình rồi. Nếu cho mình có cảm tưởng như là mình niệm cả ngày, nhưng mà thiệt ra không có niệm cả ngày đâu, niệm chừng vài cái là dăng à. Rồi bây giờ hành thông, bây giờ hành hành pháp xong rồi hành gì nữa?
Giờ em có ý kiến ha.
Ừ.
Nãy giờ nói thực hành thì có gì cái thầy hay nói á, thực hành thì trước tiên là pháp bắt buộc, cái thứ hai đấy là công phu, công quả, công trình.
À.
Đúng không?
Được.
Rồi sau cái đó rồi mình mới nói là còn một cái nữa, đó là mình phải truy tầm những cái gì của ông thầy nói, đó là truy tầm chân lý đó.
Ừ.
Rồi cái cuối cùng đó là hành đời đạo.
Ừ.
Thầy nói vậy đó, mình là đời là thể xác, còn đạo là tâm hồn, cho nên mình mới là thực hành đời đạo đó.
Ừ. Thành ra
cái cuối cùng như vậy.
Còn gì khác nữa không?
Đi cái thực hành thì hay nói, thì thực hành đi đứng lời nói hành động, cái đó em mới ra đó.
Thì cái đó phải lập hạnh.
Dạ.
Trong cái đó lập hạnh là phải có hy sinh, đánh hư giặc xấu, rồi nó phải phải vung bồi cái vườn hạnh của mình nữa. Cái vườn hạnh của mình đó, cái trong đó nó có hạnh gì, trồng cái loại hạnh gì, trồng
hoa nghìn năm không héo,
trồng cây gì, trồng đó loại hạnh gì, loại hạnh hy sinh nè, hạnh bố thí nè,
hạnh đất,
hạnh đất, hạnh gì chỗ nè, hạnh đất là nó bao gồm hết. Nhưng mà trong đó nó tùy theo cái mình trồng, mình gieo cái giống gì, phải không? Mình gieo cái giống hạnh nè, hạnh hy sinh, hạnh bố thí nè, hạnh tha thứ và thương yêu nè, cái hạnh dấn thân hy sinh phục vụ nè đó. Mấy cái hạnh đó mình phải gieo cái giống nó trong cái vườn hạnh của mình, thì lúc đó mình mới có cái vườn hạnh đức.
Rồi hạnh cuối cùng là hạnh gì? Sao không biết là hạnh gì?
Anh để cho bạn đạo nói đi, chứ tôi nói hoài đâu được. Bạn đạo nói trước đi.
Hạnh cao nhất là hạnh gì?
Trang thâm ngũ đạo.
Anh bảo câu bí đâu này, anh bảo nói.
À, không có bí nào, bỏ trả lời được, mà giờ trả lời hết, làm sao được. Giờ không ai trả lời, bỏ trả lời.
Hạnh phục vụ phải không
anh? Hả?
Hạnh hy sinh hả chị? Hạnh hy sinh không?
Cao hơn. Cao hơn hả?
Cao hơn hy sinh luôn hả?
À, cao hơn
hy sinh là cao nhất rồi.
Đó. Hay là hạnh hạnh dấn thân vô quán ngại.
Dấn thân là cũng cùng là cũng
một cái.
Cũng thiếu một cái. Cần phải phải có cái cứu độ Bồ Tát ở trong mới đúng. Hy sinh cứu độ.
Cứu độ chúng sanh hạnh Bồ Tát.
Cứu độ Bồ Tát đó là cái đó là cái hạnh của ông trời không có, ông Phật thì có cái hạnh Bồ Tát. Ông trời là cứu độ, tận độ. Cứu độ lúc nào cũng có cái tinh thần cứu độ hết mới về với ông Phật về với Thượng Đế được. Thành ra ông Phật ông Bồ Tát nhưng mà ông cũng phải vung bồi cái hạnh cứu độ từ bi tận độ là ông mới đi về với ông Thượng Đế, nên phải làm việc không thì nghỉ. Mà nếu ông Phật ông lên trên đó ông ngồi một chỗ ông không có làm nữa thì ông đâu có tiếng nữa. Thành ra phải phụ với ông trời làm việc đi cứu độ chúng sanh.
Cho nên cái hạnh Bồ Tát rất là cao nha, chứ không phải thấp. Thì nói tôi có hạnh, có hạnh Bồ Tát không phải đâu, hạnh Bồ Tát rất rất là cao. Chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát với lại địa tạng đi tạng dương Bồ Tát á, những cái người mà thường mình hay nhắc á, thì nó có cái hạnh đó, nó cao lắm. Ông thầy mình có đó.
Ông thầy là vĩ đại kiên cố mà.
Thầy mình có đó, ông Phật Thích Ca.
Ông Phật Thích Ca hả? Rồi bây giờ hành xong cái đó, hành xong mấy cái đó là thành ra mình nói tu là phải hành, nhưng mà hành thường thường mình chỉ nhớ tới cái hành pháp thôi, còn mình quên nhất quên mấy cái hành này ở trong ngày là mình phải hành 10 điều thực hành tâm đạo nè.
Quên còn 10 điều tâm đạo phải không?
10 điều thực hành tâm đạo mà
hành đúng là 10 điều tâm đạo,
cái tâm đạo của mình phải thực hành là mình ở trong đó ông thầy ông gom lại 10 điều cho dễ nhớ, làm đủ 10 điều đó là cũng khá lắm mình.
kiểm tra đi.
Rồi. Ai nhớ đọc lại giùm đi.
Dạ nhìn nhục dịch cần mẫn em nói lời một. Ai nhảy vô nói tiếp.
Hai là tha thứ và thương yêu.
Không,
sai. À xin lỗi, hai là dứt khoát thất tình lục dục.
Dứt
ba
quá.
Là tha thứ và thương yêu.
Rồi.
Bốn là bố thí và vị tha.
No.
Bốn sai. Bốn sai. Đối đãi thực tâm và lễ độ.
Đối đãi thực tâm và lễ độ.
Không đúng.
Không đúng hả? Quỳ.
Không đúng.
Một là nhịn nhục từng mận. Tha thứ.
Tha thứ và thương yêu.
Dạ, rồi ba là dứt khoát. Bốn là...
Bố thí và vị tha.
Nuôi dưỡng tinh thần phục vụ tối đa đó, chị mới nói đó.
À nuôi dưỡng là bốn.
À đúng rồi, bốn là nuôi dưỡng tinh thần phục vụ đấy.
Năm
ý là được tha, rồi đó đã thực tâm về lễ độ, rồi sống thẳng để cứu đời chứ không phải để hưởng thụ. Giữ tâm thanh tịnh của mình, phục vụ mình, trì niệm lục tự, rồi hòa tan trong khổ, nhu cầu sống thức tâm.
Là số 10, wow, chỉ thuộc. Rồi, ok. Quang hô chị.
Ê, đây là thuộc bài nhất. tại vì không đọc mỗi ngày, không có nhớ đâu. Chị, anh nói thật, đó, hồi xưa em không có nhớ. Em cứ nhớ, quên, nhớ hoài. Rồi cái phải mỗi đêm cái thiền đọc chút xíu cho nó quên, nó đừng có quên.
Vậy bắt lục căn rồi nó học bài ha?
Dạ, bắt nó học, chứ thôi là quên, nó dễ quên. Em nói trước nha, bỏ chị một tháng là quên, chắc chắn vậy đó.
Ngày nào cũng kêu tụi nó ra trả bài ha nè.
Dạ, nó trả bài, bắt trả bài.
Trả bài, thành ra cái đó nó quan trọng lắm á. Thành ra mình khi mà mình nói hành á, mình đừng có tưởng là mình tối mình hành thiền là đủ nha. Ban ngày là còn nhiều chuyện phải làm trong ngày lắm á. Mặc dù vừa phải đi làm cho cuộc sống mà vừa phải hành cái tâm đạo. Lúc nào mình cũng nghĩ là một người, mình là một người tu là lúc nào cũng phải có cái tâm đạo đi đầu. Chuyện gì cũng phải có cái tâm đạo đi đầu. Rồi thông. Bây giờ mình hành cái pháp mình là về điển quang là nó khai thông dữ lắm á. Mình lấy cái gì đem vô xuống khai thông bản thể mình. Mình lấy cái gì để khai thông bản thể mình?
Điển quang của trời đất hay là điển quang của trời
vũ trụ? Điển quang của trời đất, cái đó kêu bằng gì? Điển quang của trời
đất.
Thanh khí điển. Thanh khí điển rồi gì nữa, nó còn
nhiều lắm, nhiều phần lắm.
Nó có nhiều tên khác.
Thanh quang điển lành. thanh quang điển hành
là gì nữa,
nguyên khí của trời đất,
nguyên khí trời đất là gì nữa, cái gì mà để đốt trượt quả
đó, đó trượt quả đó, thiên địa thiên quả đốt trượt quả đó,
thiên quả đốt trượt quả, nhớ cái đó không?
Yeah.
Thiên quả đốt trượt quả đó, khi mình làm pháp luân điều chuyển đó thì mình đem mấy cái đó, đem mấy cái
ở trời và đốt cái trượt khí trong ngũ tạng.
Ờ, khi mà mình tiền đó là mình đem mấy cái, mình mượn cái thanh khí điển của càng không vũ trụ đó đem vô mình thanh lọc cái bản thể mình, cái đó cũng kêu là pháp thủy đó. Mình dùng cái nước trời đó để mình rửa sạch cái tâm hồn của mình, rửa sạch cái tiểu thiên địa của mình, quét sạch nó, ngày nào cũng dọn dẹp hết mà. Thì mình đem vô, mình dọn dẹp rồi nó bắt đầu nó khai thông bằng cái gì trước nè? Khi mà khởi sự khai thông nó là khai thông cái gì trước?
Nghĩ ngũ tạng anh, từ ngũ tạng mới đi lên tới
thượng. Trước ngũ tạng là cái gì?
Thái bộ ruột.
Khai thông đốc, nhâm đốc mạch trước ạ.
Trước nhâm đốc mạch, trước nhâm đốc mạch nó có gì khác nữa?
Dạ trước, nói nha.
Kinh mạch anh, kinh mạch.
Chưa, trước đó nữa.
Chưa tới luôn, wow.
Rồi, nói đi, Ellie nói đi.
Rồi, đi theo từng lớp nha. Tôi có thiếu không à, tại vì nhiều quá anh chị cũng không nhớ hết. Nhưng mà nhớ đầu tiên là thất trùng la võng.
Ừ.
7 lớp gân điển ha. Để làm gì? Hãy nói là mở đường cho phần hồn tiến hóa. Rồi sau đó đó mới lên tới cái ngũ tạng. Ngũ tạng là chị nói là cũng đã hơi cao rồi đó nha. Ngũ tạng là có huệ tâm ha, là phải ngừng ở đó. Tại vì cái chỗ huệ tâm nó rất là cao. Chút xíu nữa em sẽ trở lại tới cái ngũ tạng thì có cái huệ tâm. Rồi sau đó cái phần ở dưới này xong rồi đó, lên tới khai thông bộ đầu. Thường thường thì hãy nói khai thông khối óc hay khai thông trí não á, để cho cái luồng điển nó quy về chân tâm. Để làm gì? Thầy nói là đến sẽ nó phát quang, nó đi tới vô cùng mà, thì nó quy nhất á, để nó quy thức. Rồi trước cái đó thì mình cũng nói thêm đó là mình nói về cái thần trụ thì mình mới quy được cái chân tâm đó nha. Rồi sau đầu tới cái chuyện là thầy nói cái huệ tâm.
Mà trước khi tới huệ tâm nó còn đốc mạch nhâm mạch nữa.
Chưa, đốc mạch nhâm mạch là nó lập thấp. Có hai loại nhâm mạch đốc mạch khai thông nha. Khai thông nhâm đốc mạch và nhâm đốc tương thông á, nó có hai cái tầng giới nha. Cái này em sẽ nói cuối cùng. Tại cái này nó cao lắm chứ không phải không cao đâu. Mình tưởng là nó thấp nhưng mà không phải. Nó mới chỉ có một phần của cái clip đó, cái hai clip rất là khó. Thì trong cái huệ tâm khai cần hãy nói á, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thì các cái luân xa mình nó mở đó thì gọi là lục tâm thông. Thì thầy nói lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật đó. Rồi á khi cái huệ tâm á,
sáu luân xa.
Rồi cái huệ tâm mà khai đó thì bắt đầu nhắm mắt, nhắm đốc nó mới khai mở nè. Mà nhắm đốc khai mở nó có hai cái tầng giới. Thứ nhất á, cái nhâm đốc á, mà khi mà cái người ta nói sao mà con nghe rắc rắc á, thì nói khai thông nhâm đốc mạch là mới có bắt đầu, nó khai thông nó mới bắt đầu thôi. Thì cái đầu tiên mà phải có đó là không có tình dục, không còn tình dục nữa. Cái đó bắt buộc. Khi mà nói, cái người nào nói tôi khai thông cái nhâm đốc mạch là không có đúng. Tại vì nó mới có tình trường số thấp thôi đó, là đã không có còn cái thấp tình lục dục rồi đó.
Thầy đặt bước cái đó rồi. Thầy nói mà khai thông được nhâm đốc mạch đó thì không còn tình dục nữa nha. Khi mà đó, khai thông 100% rồi đó.
Chưa, còn cao nữa anh.
Mấy người mà mới vô tu á, thì người ta cũng bắt đầu khai thông cho nên mới nghe rắc á. Là nó
thì
bắt
thầy nói là thấp á, là đi thấp á.
Thì bắt đầu thì nó cũng phải có cái khởi điểm.
Mà thầy nói chỉ mới có bắt đầu thôi. Bắt đầu khai thông. Thì cái đó mới là không còn tình dục.
Nhưng mà cái nào khai thông trước? Đốc mạch hay nhâm mạch?
Cái đầu tiên đó là thầy nói cái nhâm mạch trước.
Nhưng mà có cái chỗ thầy nói đốc mạch trước. Thành ra hiện giờ anh có hai cái clip.
Ừ.
Hai cái clip, một cái thầy nói nhâm mạch, một cái thầy nói đốc mạch.
Vậy. Cho nên á, trong cái này em chưa có nói lên. Chưa nói lên cái hồi nãy anh nói á, là khi mà khai thông cái nhâm đốc rồi đó, thì em có ra cái clip bác chánh đạo. Nếu về ai có nghe cái hồi chuyện hồi mật nghiệp bắt chánh đó, thì sẽ thấy được thầy nói rất là nhiều ở trong đó, là nó cao rồi đó. Tới cái lúc mà mình đạt tới cái điểm mà 8 cái điểm sáng á, có ai nhớ thầy nói gì không? Tôi có nghe nè, bữa anh tôi có nhắc 8 cái điểm sáng nó sáng một sao anh tươi.
Anh đâu có sáng đâu anh đâu.
sáng màu gì?
Sáng màu gì? Em có đọc á.
Không nhớ.
Có nhớ không chị Hồng? Chị Hoa? Thanh có nhớ không?
Dạ không.
Em không nhớ.
Chị Hồng có nhớ không?
Thầy đi nói đi.
Rồi. Khi mà thầy nói đúng rồi miệng bắt chánh á, đó là cái kiểm soát á, kiểm soát cái đó có nhâm đốc tương thông hay không á, thì các cái điểm mà cái điểm mà khai sáng đó
cái micro, đó cái micro của Eli làm như nó bị rồ nhiều quá, không biết nó có đụng cái gì không?
Không, không có bị gì đâu.
Làm như cái tiếng ồ ghê lắm.
À đúng rồi, tóc tại tóc nó để vô kia.
Cột tóc lại đi.
Tại tóc không phải nó rớt vô mà không được. Nhưng mà cũng không đúng.
Nghe ồ dữ lắm. Nó không có yên.
Em nghe lại bình thường anh ạ.
Yeah.
Xin lỗi em nghĩ bên tiếng của anh tươi cái đó.
Không phải đâu, không phải bên em đâu.
Bây giờ không dạ, bây giờ xem. Xem còn ai đó. Còn bên ai chưa tắt.
Giống như tiếng gió
à. Đúng rồi, không phải bên em, không phải.
Bây giờ anh tắt hết nha, chờ Eli coi có ai nha.
Em cũng nghe cái điện thoại của ai biết nó nghe gột gẹt nãy giờ nó âm thanh không tốt.
Bây giờ mình tắt nha, mình tắt hết nha, mấy người không nói mình tắt nha, ai muốn nói mở lên nha. Để mình kiểm soát cái này coi cái tiếng ồn nó từ đâu ra. Rồi, giờ hết ồn rồi đó, nói đi.
Rồi, nghe không?
Rồi, nghe hết bị rồi, vậy là không phải Eli, vậy là người nào khác rồi. Rồi, nói.
Sau đó đó, các cái điểm mà các điểm sáng thì nó là một bóng đèn nó tròn như bóng đèn đỏ bật sáng. Thì khi đó thì sao? Thì cái đó là hào quang. Khi mà nhâm đốc tương thông nó tạo thành cái đường vòng để bảo vệ cơ thể mình á, thì là cái hào quang bật sáng, thầy nói như vậy á, là lúc đó là các cái hào quang của mình lúc đó nó đã thật là sáng rồi. Thì khi đến tới cái hào quang phát sáng á, thì mới nói đó, hồi tuần rồi anh bảo có cho nghe đó, là khai thông trí tuệ, nó là cao lắm nó mới lên tới đó. Chứ không phải mình nói khai thông trí tuệ một cách đơn giản, không phải, nó lên tới cao, tận cùng vậy đó. Thì thầy mới nói là một thức khai thông, vạn thức tiến triển. Cái này nó khai một cái là nó khai toàn bộ, nó mở một cái là nó mở hết. Mà cái huệ tâm á, anh cũng nói thêm luôn á, là khi huệ tâm mà phát sáng á, cái khi huệ tâm mà nó mở rồi đó, thì khi đó bắt đầu đi tới cái huệ nhãn. Mà cái huệ nhãn á, mà mở rồi đó, thì trước khi cái huệ nhãn mở đó, là có minh cánh đài mở, bắt buộc. Thì khi đó thầy mới nói là nhìn xuống bàn tay để thấy á, thì khi thầy mở là thầy mở hết, nhưng mà thầy nói là lúc đó là thầy nói là trước ngực là đã có cái minh cảnh đài, thì lúc đó mới thấy được cái huệ nhãn đó, thì lúc đó là đã có phát quang hết rồi đó, phát quang phát sáng hết toàn thân rồi đó. Thì khi đó thầy mới nói là khai thông đời lãnh đạo cái cuối cùng. Dạ. Khai thông nó khó vậy đó, khai thông là tại vì cái cả một cái clip của em tới 2 tiếng mấy rồi, cho nên năm ra đâu có đơn giản, nó phải đi từng.
Cái kinh mạch nó nằm ở giai đoạn nào?
Kinh mạch nó chỉ là cái lúc mà thầy nói thông tin kỳ bắt mạch thôi, cái lúc đó nằm ở trong cái chỗ khai thông nhâm đốc mạch đó, thì cũng có người hỏi.
Nghĩa là cái kinh mạch nó ngoài những cái chánh á, cái chánh nó là đốc mạch nhâm mạch, rồi nó cái mà thắt trùng ra giọng, mà ngoài những cái đó thì nó còn những cái đường gân nhỏ đó mà thầy thường gọi là cái gì, mấy cái đường gân kinh mạch của mình ở trong bản thể của mình á, thì thầy thường ví nó như cái gì,
mang lượng mà mạng nhện hết ta, quên rồi.
Không, ví nó
như
rồi không, cái đó là cái ruột
không, xa lộ, có xa lộ, thầy nói mấy cái đường gân của mình á, là cũng như xa lộ về đường xá mà. Thành ra khi mà mình khai thông á, nó mới đưa cái luồng điển mình đi tới hang cùng nẻo hóc, chỗ nào nó cũng đem tới được hết. Còn nếu mà mấy cái đó nó bị nghẹt á, cũng như cái đường giao thông, đường xá giao thông mà bị kẹt á, cái luồng điển nó chạy không có thông.
Đó là của ban đầu của cái khai thông nhanh đốc mạch á, của cái thời kỳ đầu á.
Thời kỳ đầu á là phải khai thông đường xá trước rồi điển nó mới chạy đều. Còn khai thông đường xá mà cái đường xa lộ chánh á là đốc mạch nhâm mạch. Cái đó mà nó chạy được một vòng á, là cái đó cái điển mình có thể đi xa được. Cái đó có cái trớn nó quay một vòng theo cái trớn đó là cái điển mình có thể đi xa được.
Rồi. Cho nên khi mà hiểu cái khai không thông nhâm đốc mạch đó, nó cũng hai cái tầng giới khác nhau, chứ không phải là nói là khai thông nhâm đốc mạch là tôi đã được như vậy là khai thông năm mắt mặt chứ chỉ mới có bước đầu thôi.
Đúng
chỉ
rồi.
Mới có bước đầu thôi.
Chứ muốn mà khai thông hết thì không phải dễ đâu. Muốn yeah. khai thông 100% là mình cũng sáng suốt lắm rồi.
Trong cái
mặt chị Alice sẽ cho em hỏi là có nghĩa là bây giờ theo cái trình tự của chị nói là khai thông thất trùng la võng là 7 lần gân.
Đúng rồi.
Rồi vậy là những cái mạch máu nhỏ rồi là em nghĩ chắc cũng cùng với gân luôn phải không chị?
Đâu điển mà cái là 7 lớp gân điển mà không phải là máu à. 7 lớp gân điển nó khác với lại máu của mình là cái này là vật chất rồi không giống.
Kinh mạch không im xin lỗi em nói kinh mạch á. Kinh mạch bảo nói.
Nói về cái kinh điển á là những cái thằng cho điển nó chạy chứ không phải là cho máu chạy.
Dạ nó không có giống. Không
à,
giống.
Cho điển à, wow cảm ơn chị. Nhưng mà rồi còn những cái là chị nói 7 lớp gân đó, 7 lớp gân điển rồi sao? 7 lớp gân điển là tới gì kế?
Tới là bắt đầu khai thông ngũ tạng rồi đó. Ngũ tạng là sao đó?
Cái động mạch nó cũng phải bắt đầu khai thông, nghĩa là nó chưa có khai thông hết nhưng mà nó cũng phải trong cái lúc mà mình khai thông ngũ tạng là động mạch, văn mạch nó cũng phải bắt đầu khai thông chứ không phải là nó ngưng đó.
Dạ đúng rồi, nó cũng vẫn phát triển, nó cũng tiến hóa nhưng mà nó không phải là nó đi một số ào.
Chưa có hoàn tất nhưng mà nó phải bắt đầu khai thông. Rồi sau đó mình mới đi tới khai thông ngũ tạng cũng không phải dễ nha. Tại tạng
này đơn giản đâu, khó lắm luôn.
Tạng mở tạng kia mở là nó có những cái giai đoạn hết á. Mở tạng phổi như thế nào, mở tạng tim như thế nào, thầy có giảng hết. Khi mà mỗi tạng nó mở mình cảm giác như thế nào.
Dạ.
Cái đó là cũng
làm. Wow, vậy thêm một bài học nữa.
Cái đó
để mình mở chưa xong mà giờ tới mở.
Cái đó cũng là thêm một đề tài
nữa. Khó lắm á.
Bữa nay thì mình không có vô chi tiết phải không, nhưng mà mình nói cho biết là nó có những cái đó nữa chứ không có đơn giản đâu. Khi mà nói tới khai mở là nhiều chuyện nói lắm. Thì giờ mình biết là nó phải khai thông nhiều chuyện lắm rồi đó. Bây giờ đi tới tự giác, tự về trời đi. Rồi mai mốt có dịp mình trở vô sâu hơn nữa nha.
Tại vì em biết sao em nói nhiều không? Tại từng rồi anh bảo không cho nói, lúc đó anh bảo đấy khai thông trí tuệ, em nghe là em hết hồn mà nói trời cái câu này cao lắm mà anh bảo phân tích có chút xíu à. Nó dễ sợ lắm. Cái hai tiếng mấy mà.
Bây giờ Jelly nói tiếp á.
Thôi xong rồi, cho bớt từ từ đi, nó nhiều quá.
Nhiều quá hả, nãy giờ anh tiếng một hồi mà mới nói có anh chút xíu à.
Em biết phải là bây giờ em confirm
có cái khai thông thất trùng hàng thọ.
Thất trùng hàng thọ là cái gì?
Khác nữa. Đó là hai cái đường ở phía sinh sống.
Cây.
Ở phía sau lưng
là cái đó là khai thông giai đoạn nào ạ?
Cái đó là cái hai cái đường xương sống thôi mà hai cái
không,
đường
không phải nó hai đường sống thôi, nó tới bảy thắt hùng hàng thọ, nó tới bảy đường lận,
nhưng mà nó có hai hàng cây nằm ở trên cái đường đó.
Cái trên cái đường xương sống thì nó có hai hàng cây nhưng mà mấy cái khác nó cũng, nhưng mà cái đó thầy không có nhấn mạnh nhiều. Thầy chỉ có nói là vậy thôi chứ thầy không có nhấn mạnh nhiều bằng cái thắt trùng la võng. Thành ra nếu mà nói về tài liệu mà về thắt trùng hàng thọ thì mình rất là ít. Thầy không có đề cập tới cái vấn đề thất trùng hàng thọ trong cái việc mà khai thông nhiều, thầy chỉ nói qua vậy thôi. Nghĩa là không có nói về cái ấn chứng mà của thất trùng hàng thọ, mình cũng không biết nữa, không có ai mà có cái ấn chứng về khai thông thất trùng hàng thọ. Mà thất trùng la võng hay là bị lắc đồ, cái đó nó có.
Nhiều mà, lắm.
Mà thất trùng hàng thọ nó không có là tại sao? Là chỉ cái đó là nó thuộc về mấy... nó không phải là về cái gân mà nó về cái hệ thống khác, cho nên nó không có đi vô cái chu trình mà khai thông. Tại vì cái thắt trùng hàng thọ nó cũng như là cái sườn nhà vậy đó, chứ nó không phải là gân điển mà cho điển chạy, cho nên thầy không có đề cập tới cái vấn đề đó khi mà nói tới việc khai thông nhiều.
Nhưng mà còn thiếu một cái đó anh Bảo, khai thông bằng cách nào và kỹ thuật nào? Cái đó
chị
sao nói
thì
nó dài lắm.
Nói vô cái môi vô kỹ thuật nữa thì nó nhiều lắm.
Thôi, nó dài lắm, cho nên nên nói hai tiếng mấy mà. Rồi, tiếp tục anh Bảo.
Tiếp tục. Khai hành thông tự giác tự về trời là sao? Tự giác là sao? Tự giác là sao? Kia là tự giác. Tự giác có nghĩa là gì?
Theo em nhớ là giác là biết, thì khi mình tự giác ấy, tức là mình tự biết, tức là khi mình thực hành mà khai thông rồi là nó hội tụ lên bộ đầu rồi, lúc đấy là mình có sự sáng suốt rồi, và mình hòa được lúc đó mình hòa hợp được với cái thanh điển của bề trên rồi. Lúc đó là cái trí sáng suốt của mình, là mình biết được cái đường hướng phát triển về tâm linh ấy. Và cái mình tự về trời được, tức là cái đường hướng khi mà mình đã lên đến bộ đầu là lúc đó là cái điển nó đi lên, mà mình làm pháp luân thường truyền là cái điển của bề trên của mẹ Diêu Trì Kim Mẫu là cái điển của mẹ rút cái vòng pháp luân của mẹ Diêu Trì Kim Mẫu rút cái điển của mình đi lên
rồi khi đó, mà
mình theo cái chớn đó để mình đi lên.
Khi mà mình tự giác á, là cái biết của mình á, trước hết mình phải biết cái gì?
Theo em thì mình tức là mình biết, thứ nhất là mình thấy được cái sai của mình, là cái mình thấy được cái tâm tối của mình, rồi mình mới trở về cái sự sáng suốt, là cái sự thanh tịnh của mình.
Mình biết được cái sự sai trái của mình rồi, gì nữa sao tới đó mình biết cái gì được, sao đó mình biết thêm cái gì nữa, đi tới cái giác á,
giác ngộ là thành đạt.
Mình biết được cái gì nữa, sau đó mình biết được cái gì nữa, mình đi từ cái biết này tới cái biết kia, mà cái trước hết là mình thấy được cái sự sai lầm của mình, gọi là minh tâm kiến tánh đó, rồi sau đó mình đi tới cái giác gì nữa,
giác tha đó,
trước sau đó mới là giác tha. Nhưng mà khi mà mình tự giác á, là mình biết cái gì trước, mình biết cái tiểu thiên nhiên.
Thầy nói đúng rồi, tại vì thầy nói á, tự giác á là tự mình thức, tại vì cái giác là cái thức mà khi để tới tự giác á là cao lắm á nghe. Mình tưởng thấp nhưng mà rất cao.
Tự giác là mình được ở trong cái tiểu thiên địa này, nó có gì, thằng nào làm biến, thằng nào có mặt ở đâu, thằng nào làm cái gì, là cái sự sắp xếp của cái tiểu thiên địa này là mình nắm trọn hết trong tay, là cũng như một ông tổng thống mà ông biết hết những cái sự việc trong cái xứ của ông, là mình phải biết hết chứ, là ông có thể đi tới không? Mọi nơi là ông biết hết, mọi nơi là làm sao, chỗ này có đầy đủ nhân viên làm việc không hay là nó làm biến.
Thầy nói cái định giác của định nghĩa của tự giác là gì anh Bảo biết không? Trong cái lớp hào quang á,
thầy nói sao?
Tự giác hào quang là tự giác.
Tại
vì nó đi cao lắm, bởi vì mới tự giác giác tha đó, nó cao lắm. Tưởng thấp mà không phải, nó cao.
Thì mình phải đi từ cái thấp trước, phải không? Đi từ cái thấp ít nhất là mình cũng phải biết cái chuyện bên trong của mình. Còn nếu mà mình chưa biết được cái chuyện bên trong của mình á, làm sao mình biết được chuyện bên ngoài? Nghe là cái tiểu thiên địa này mình chưa biết, là mình khó biết được cái thiên nó có gì lắm. Thành ra mình phải, thành ra thầy nói trước khi mà mình xuất hồn á, là mình phải đi một vòng trong bản thể trước. Đi hết trong bản thể rồi, lúc đó mới đi ra, chứ không phải là mấy người nó xuất ra bả chơi vui gì thôi. Chứ đi theo bài bản là nó khác à.
Chơi gian thành giáo chủ hả? Chơi thành gian thành giáo chủ hả?
Cái tiểu thiên địa là cái sa bàn nhỏ, cái mô hình nhỏ để cho mình thực tập trước ấy. Để khi mà mình đi ở trong này quen rồi thì bắt đầu mình đi ra ngoài là mình không có lầm lạc nữa.
Là mình phải là biết rõ cái biến thành cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ quốc chức. Là mình trở thành một ông vua, mà ông vua một cái xứ mà giàu sáng, chứ không phải là một cái xứ nghèo mà khổ, không? Là ở đâu đó nó có trật tự, sắp đặt trật tự rồi. Thì lúc đó mình mới đi được. Thành ra cái kia là nhiều khi cho sức thấy chơi chơi vui vậy thôi chứ cũng hết rồi. Yeah. Nếu mà đi đàng hoàng là đêm nào cũng phải đi hết á.
Rồi bây giờ đi đàng hoàng nè, Thanh nó đi rồi nè, anh Tư đi rồi nè. Đi lần sau là đi đàng hoàng. Ông Tư nói sao? Ông Tư nó xuất ra đi sao? Em nói
ông tư nói tức là khi mình đi thì tức là mình đi về là mình biết, và hôm sau mình có thể đi lại được, thì cái đấy mới là đi đàng hoàng.
No.
Và khi đi về thì mình thấy được cái thể xác mình ngồi đấy
thì cũng có đúng.
Một bước thôi.
Còn cái gì khác không? Cái đó là một trong những cái chứng minh mình sẽ còn á, là mình đi rồi ngày mai mình có thể trở lại cái chỗ đó được. Đó rồi còn gì nữa? Còn gì khác không? Đi mà theo bài bản á, thì phải đi từ giai đoạn nào?
Tôi có nói á.
Đi theo bài bản.
Anh Tư nói mới đúng, làm Tư mê anh Tư.
Nói vậy gì? Nói vậy gì?
Nói anh Tư xuất hồn đi sao? Giờ nói anh Tư xuất hồn đi sao đâu?
Tư xuất sao?
Tư xuất sao?
xuất là phải đi từ cái trung tâm dân mài đi ra.
Rồi sau đó?
Khi mà trở về cũng phải trở về ngay trung tâm dân mài.
Trước khi xuất là phải có chuyện gì xảy ra?
Đúng rồi, chuyện gì xảy ra?
Chuyện gì giai đoạn, từ giai đoạn 1 á, trước khi mà đi được á.
Phải đi bằng đi vía trước.
Đâu có, ta đang nói xuất hồn mà cái vía đâu
đặt. Ra rồi, vía hồi nãy xong rồi, mình nói xong rồi.
Giờ đang nói xuất hồn nè, cái hồn nó muốn xuất đi nó phải qua những cái giai đoạn nào?
Không biết.
Biết. Rồi. Eli biết không nói.
Giờ giờ Thanh nói trước thì tại vì nó đi ra rồi.
Em thì những lần đi là có người dắt đi, có người dắt đi xong rồi đưa về. Chứ còn em không tự đi được.
Đúng rồi.
Còn đi trong bản thể,
một cái hình dạng, một cái hình thức khác nữa, còn tự đi là khác nữa, thấy không? Dắt đi là khác.
Còn tự đi thì em chưa đi được lần nào. Còn
Thanh nếu mà Thanh mà có người dắt đi là cái tiền kiếp Thanh ở bên mặt không.
Cái đó không ai xác định, cũng thương nha thầy nói.
Thì em cũng cũng không rõ lắm.
Ở bên mặt không mà tông người ta tu về cái đó nhiều lắm.
Cái đó thì không phải tu theo vô vi rồi, cái đó là
chuyện cái pháp khác mình đâu biết. Nhưng mà cái đề để nói cho ông Tư ha. Thầy á thì nói cái phần của thầy, nhưng mà ông Tư thì nói rất bài bản là tại em có sách. Ông thầy nhiều khi nói lúc này vậy thì mình phải gom lại mới đủ. Ông Tư nói á, khi mà đi ra cõi nhân gian á thì em Tư đi giữa chân mày đi ra, và bữa hôm rồi đó em có nói là Mô Ni Châu kết thánh thai ha, cái phần hồn nó mượn cái thánh thai nó đi ra. Mà khi đi ra đó thì thầy cũng có nói bước trên đám mây ha, thì đi ra đó thì khi đó đó là phải nhớ một điều á, là cái chỗ đó là đi chỗ thế gian thôi, cái đó mới có đi thế gian thôi. Thì lúc đó đó, sau đó đó thì ông Tư mới đi lên trên đỉnh đầu á, thì ông Tư đi kiểu nào ông Tư đi lên. Trước khi anh Tư đi ra đó là phải có tòa sen chứ, sau đó thì anh Tư mới đi ra để đi lên tới đâu. Anh đố mọi người là anh Tư kể cái chuyện của anh Tư phép xuất hồn mà đi ở cái cõi nào, bỉ ngạn nằm ở đâu.
Vượt sông bỉ ngạn, lòng không thấy lòng á.
Lòng không đó. Thấy lòng, đúng rồi.
Trời, ở đâu, cõi nào.
Ở bên kia có mấy cô tiên Tây Nhi Ngọc Như Ngà đến quát mình á.
Là có đời cõi nào.
Bỉ ngạn ở trên đầu, ở trong bản thể mình ở trên đầu
ngay cái trán.
Mà đi cõi nào ở trên cái thiên không á, là cái cõi nào?
Ở ngoài đại thiên địa nó nằm ở chỗ nào hả?
Ở trong thì em không rõ.
Ở trong bản thể mình là đương nhiên nó nằm ở trên đầu rồi. Bây giờ bên ngoài nó nằm ở đâu?
Ông Tư kể ra đi đâu? Phải biết ông Tư đi đâu chứ, mình nghe quá trời mình đâu biết đi đâu.
Không nhớ. Ellie nói đi.
Có ai nhớ không? Chắc chị Hồng nhớ đó.
Không, chị
đóng đó
không nhớ.
Ông Tư là đi trên con đường cát trắng và đi tới sông Bỉ Ngạn, đó là cõi cõi Bồng Lai đó. Thì mới thấy được tiên đứng ứng hầu đó. Sau khi qua sông Bỉ Ngạn rồi còn đi qua gặp cái hồ sen, gặp những cái yến sen, rồi được lấy 10 cái hoa đưa lên là dân lễ Phật, bắt đầu đi qua Bồng Lai rồi ông Tư mới đi lên cái quả bầu, mới đi lên đi qua bên kia thì mới là tới Phật giới đó. Thì cái đó là những cái bước đi đúng của ông Tư. Ông thầy mình cũng đi kiểu đó, mà ông thầy mình đi nhanh hơn, mà ông thầy mình đi qua Trung Thiên rồi ông thầy mới đi lên tới Bồng Lai, rồi ông thầy mới đi Phật giới. Cho nên những cái đi đó nó phải có trình tự từng một. Còn mình bước bước ra đó, quẹo trái một cái hoặc là ai dắt mình ra đó là chắc chắn nó một cái cõi khác, không phải là đúng như ông Tư nói, như ông thầy nói, nó phải có trình tự như vậy mới đúng. Còn người nào mà nói ồ tôi thấy thầy dắt tôi đi mỗi đêm, cái đó là nói chuyện thôi, ông thầy nào ở không mà dắt mình đi mỗi đêm. Ông thầy nói ông thầy dắt rất là nhiều người đi nhưng mà không cho thấy nha, hiếm lắm mới có một người được cho thấy á. Thầy nói rất là ít người thì cho thấy. Cho nên á, thầy dắt đi cũng phải là dắt đi những cái cảnh thấp thấp thôi, chứ thầy sẽ đâu có đưa lên cao được, thầy đâu có dắt đi lên cao được. Tại vì cái cõi đó mình phải tự đi mà, từ trung thiên cho đi là phải tự đi hết, không có ai dám đi hết. Chỉ khi nào mình đi tự đi á thì sẽ có Phật sự hướng dẫn, chắc chắn cái đó phải có. Cái đó là phải có. Chứ nói là cái chỗ Thanh nói là bữa hôm Thanh nói là chị mất Elise mất cười rồi, tại vì biết là không phải Thanh đi rồi, tại Thanh đi là Thanh nói chuyện khác.
Thì bữa nay Thanh nói thêm là có người dắt đi đó.
Nói là em biết là người nào mà nói ra cái kiểu mà em nghe đó là em hiểu, thì tại em nghe rất là nhiều băng thầy, cho nên khi nào người nói chính xác hay không bản thân em kiểm chứng em cũng biết. Nên là nói đúng, dễ biết lắm.
Thành ra
chị trở về
mấy cái mà ông Tư nói là đi coi trong sách xuất hồn hả?
Dạ đọc chứ không phải coi, em đọc quá trời luôn á.
Đọc sách xuất hồn.
Làm sách nói á, đọc thành cuốn sách nói á.
Cho nên nói sai cái là mình biết liền à.
Thì khi mà Eli Eli đọc mà để thâu băng á, nhiều khi đâu phải đọc một lần là nó suông đâu. Để đọc tới đọc tôi, đọc gì đọc đọc nó dấp á.
Đọc hoài
chứ. Phải đọc lại nhiều khi bao nhiêu lần mới xong, thường thường trung bình bao nhiêu lần mới xong? 4 lần, 5 lần không?
Không có đâu, có nhiều khi minimum là 5 lần. Là hay lắm á, là 5 lần á. Tại vì một chữ sai đó cũng phải đọc lại, nó mệt lắm, nó mất thời gian lắm vậy. Cuốn sách nó cũng sai nhiều á, nên phải dừng lại rồi. Điện thoại em bảo tại sao cái chữ đó vậy, vậy mất cái thời gian cũng khiếp lắm.
Có nhiều rồi, chỗ sai.
Công quá.
À, nhiều lắm, mất công lắm, rất là nhiều thời gian cái đó. Và khi mà...
nhờ vậy mới nhớ chứ mình đọc một lần khó nhớ lắm.
Dạ, có khi nào nhớ nhiều lắm, phải đọc đi đọc lại rồi mới nhớ được. Nhưng mà những cái đó là những cái để cho mình biết thôi, thầy có nói đó, ấn chứng á, là để cho mình biết, mình kiểm nghiệm được, mình bị kiểm chứng được là mình tới đâu, mình biết được cái thần hồn mình tiến hóa tới đâu, chứ không phải là mình đem đi ra khoe cho người khác. Tại vì khoe người khác thứ nhất là nó mất, cái thứ hai là thầy nó hay nói người đời best phép á, làm cho mình dễ bị rơi vào những cái chỗ lợi dụng lắm. Thầy cũng nói, thầy cũng bị lợi dụng đó. Cho nên cái ấn chứng là cho mỗi người, bản thân mỗi người có. Chắc chắn nếu mà tu mà đàng hoàng tinh tấn là chắc chắn phải có. Nhưng mà cái trình độ nào, ở cái trường hợp, cái tần số nào và cái căn cơ của người đó, cái dày công người đó, mỗi người ấn chứng không có giống nhau đâu. Chắc chắn là như vậy.
Nhưng mà tại sao mấy người mà lúc mà còn trẻ, còn ngây thơ thì có ấn chứng nhiều mà sao lớn lên lập gia đình được hết thấy gì vậy?
Em có làm hai cái clip về dục và vợ chồng. Hai cái clip đó nói rất là vui. Khi mà có vợ có chồng rồi là có bốn chữ thầy nói mất hết, thầy nói vậy là mất hết, phân tán hết năm chữ. Hai cái clip đó cũng hay lắm.
Mà thế gian này đâu có bao nhiêu người qua khỏi cái bài vợ chồng đâu.
Mà thầy nói con trai tôi cũng khổ, con gái tôi cũng khổ, tại vì cái bài học đó phải qua.
Phải qua nhưng mà lọt hết trơn hả?
Thì đó, nhiều khi ông, nhưng mà ông Tư với ông thầy hai cái chỗ khác nhau nha. Ông Tư thì chỉ có ba người tu thôi, là ông 9, ông 5 với ông 8. Chỉ có ông 8 là đậu thôi. Còn ông 8 giờ ra tới mấy ngàn người lận, nhưng mà đậu bao nhiêu thì em không biết. Nhưng cái điều á, ông Tư á là thương thầy. Ông thầy á là từ có bà 8 rồi ông thầy đi giảng đạo, ông thầy không có gần gũi bà 8, hầu như lấy chồng lấy vợ cũng không có gần gũi. Nhưng mà ông thầy hay hơn ông Tư ở chỗ là khi ông thầy giảng 500 người nó ra tới 1.000 người lận. Tại vì người có cặp. Từ 500 nó nhân 2. Chưa tính nhân 3, nhân 4. Ông Tư là thua ông thầy.
Vậy là mình đi, bây giờ mình đi hay hơn Phật Thích Ca phải không?
Hay hơn, mình hơn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca là từ cái có vợ, ổng bỏ gia đình. Ông từ cái động ông đi vô, từ cái tỉnh mà ông đi vô cái động, ông tìm cái động để ông quay trở về, ông chống nạnh ông, vợ con ông phải quỳ lại. Còn bây giờ mình là hay hơn Phật Thích Ca, là bây giờ khi mình đi á, mình bắt đầu mình chưa có vợ phải không, xong mình về cái mình quỳ lại vợ mình. Em muốn làm gì anh làm cho. mình hay hơn Phật Thích Ca chứ. Ông Phật Thích Ca là từ có về không, còn mình là đi từ không về có.
Cho đi ngược đường nha.
Anh có thắc mắc này, Ali có cái nào mà ông Tư á, khi mà nói về ông thầy á thì ông Tư gọi ông thầy bằng bản lưỡng.
Nói đi anh Sáng, nói đi anh Sáng, hỏi tiếp đi.
Không, em hỏi tới Ali
sao kêu bằng bản lưỡng.
Sao kêu bằng bản lưỡng?
À, tại sao kêu là bạn lưỡng hả?
Có, cái đó để em
kể sao. Lưỡng hay là cái lưỡng?
Lưỡng.
Lưỡng, lưỡng, lưỡng là nó theo tiếng Hoa đó anh. Lưỡng đó.
Bạn lưỡng.
Dạ, cũng như là người Hoa nó hay có mấy cái từ á, ví dụ như là em quên mất mấy cái tên tiếng Hoa đó, nó hay đánh vô hỏi đó, là tại vì theo cái tiếng Hoa.
Theo cái giọng nói nè hả?
Dạ, theo cái giọng của người Hoa đó, tại vì thầy là người Hoa.
Ông Tư kia là bằng lưỡng.
Rồi tại sao ông Tư kêu thầy bằng bạn? À, mọi người nhớ không?
Eli ơi, nãy em nói gì anh quỳ lệ em gì đó. Cái đó Eli nói không hết nha. 3 năm đầu á là anh quỳ lại em, 3 năm sau là em quỳ lại anh, 3 năm sau nữa là không đứa nào lại đứa nào hết trơn á. Mấy đứa nào cũng phải lo tôi
đó, lại mấy con chứ,
mấy con nữa,
lại mấy ông nội xuống chứ.
Trời ơi, ngàn năm lần mà. Cái đó còn thiếu đó, thiếu ngàn năm sau rồi.
Rồi tiếp tục đi. Bây giờ tại sao kêu là bạn lưỡng nè?
Tại sao kêu bằng bạn?
Ông thầy ông nói làm sao? Ông nói hồi đó ông Tư tu có mấy người? Có 3 người hay là còn có mình ông hả?
Cái ông Tám, ông thầy nói trời ơi, ông Tư nói sau năm 2000, sau năm 2000 năm nha, thầy hay nói chữ năm 2000 năm thì mọi người sẽ tìm tới Vô Vi mà tu. Thì ông thầy ông cười sặc sặc, ông nói trời ơi, tôi thấy bộ không xong rồi, có 3 ông mà bây giờ rớt hết trơn, còn có mình tôi.
Ali ơi, lúc đó thầy với dạ? ông gì, ông Phụng gì hả?
Không, ông Phụng là lúc đó tử. Là ông Phụng rồi bỏ, rồi sau đó là bỏ. Nhưng mà cái lúc mà đậu á là có 3 người, là ông Chín, ông Năm với ông thầy, có 3 người đó, có chỉ có 3 cái tên đó thôi.
Chín, ông Năm còn... đâu
yêu hết rồi. Mất tiêu hết rồi, không thấy nói. Thầy chỉ nói, thầy cười, nói em, hai ông đó mất tiêu rồi.
Là hai ông đó theo cô không nổi, còn có mình thầy á.
Từ từ cứ lấy ông Tư ra đó anh Tư rồi, tại anh Tư mê ông Tư đó, nên em phải ra đó.
Cảm ơn nha.
Ờ, đệ tử của ông Tư đó, hồi đó 3 người mà thầy nói quay lại chợ còn có mình thầy phải không?
Là thầy nói sau này thế giới theo thiền Vô Vi, thầy cười quá chứ cười, thầy nói trời ơi tôi thấy bộ không xong rồi.
Có hai người bạn tên là Tị và Chanh ấy, có phải không?
Tị và Chanh với Phụng nữa mà.
Mấy người đó là rớt trước rồi phải không?
Rớt rớt hết rồi, chỉ có sau cuối cùng là còn ông Chín, ông Năm với lại ông thầy. Thì cuối cùng là còn mình ông thầy đó. Hai ông kia thầy không có nói.
Nghĩa là ông Tư đào tạo rốt cuộc còn có mình ông thầy thôi, nhưng mà mình ổng là quá đủ đầy đủ ha.
Đúng rồi.
Là ông làm chất lượng hơn là số lượng ha. Rồi tới ông thầy ông đào tạo bao nhiêu?
Ông đào tạo 500 ra ngàn. Đi một mà về hai đó.
Đi một mà về hai rồi rốt cuộc không có ai hết rồi.
Tiếp tục
tự giác. À, tự giác rồi mới giác ta, mới tự về trời. Đi về trên trời là cao lắm rồi đó. Rồi bây giờ câu thứ nhì, hành thông đời đạo hiểu rõ lời. À, cũng chữ hành thông á, nhưng mà chữ thông ở đây á là nó hành cái gì mà thông cái gì nó hơi khác ở trên chút xíu. Tại vì ở đây thầy nói về hành thông đời đạo, chứ không phải nói về cái hành thông tự giác mà đi về khai mở. Nhưng mà ở đây nó khai mở kiểu nào thì các bạn mổ xẻ đi. Hành thông đời đạo. Đời đạo thì nó không có, nó có cái gì khác hơn. Chữ thông ở đây là nó có nghĩa là cái gì?
Thầy nói đó, cái đời đạo á, thường thầy nói là đời là thể xác, đạo là quân bình, thì mình phải hành thông cái đời đạo đó và phước huệ song tu, hay là đời đạo song tu. Và đời đạo thường thầy hay nói đến cái hành cái về cái thầy hay nói là trực diện với cái hoàn cảnh để mà thấy cái đó là ân sư của mình,
để quán thông
cái chuyện đó.
Cái chữ thông ở đây nó thuộc về quán thông chứ không phải là đã thông, mà nó kêu là quán thông. Tại vì khi mà mình muốn thông đời đạo là cái chuyện gì ở đời là mình cũng thấy được hai mặt là mình mới giải thông được. Còn nếu mình thấy một mặt là mình bị kẹt rồi. Bây giờ lấy một cái ví dụ, người ta mình đang không làm gì, người ta lại kiếm chuyện, người ta phá mình, người ta chửi mình. À, nếu mà mình chỉ nghĩ về đời không á, là mình thấy thằng này vô lý, không ai chọc ghẹo gì hết trơn, rồi giờ lại chửi tôi, lại phá tôi. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được cái mặt đạo á, là mình hiểu coi cái mặt kia nó là gì, tại sao cái chuyện này xảy ra, ông trời ông muốn gì đây, tại sao ông gửi người này tới. Cũng như ông thầy cũng thường nói là người này nó phải cũng phải ăn cơm, nó cũng phải hít thở, nó cũng phải ăn cơm, nó cũng phải tốn kém lắm nó mới có sức nó nói nó chửi mình, chứ đâu phải tự nhiên mà nó chửi được. Thì nó chửi mình để gì, nó thử cái gì, nó xử từ thanh tịnh của mình. Thì mình tu mà không có ai thử sự thanh tịnh làm sao mình biết mình có tiếng hay không. Thì mình thấy được cái mặt kia thì lúc đó nó mới quân bình, thì lúc đó mình mới giải cho nó thông, nó trở về không được. Còn nếu không là mình bị kẹt. Thành ra thông đời đạo, mình muốn thông đời đạo thì mình phải thấy được hai mặt. Mà muốn thấy được hai mặt cái đạo của mình đó, mình cũng phải hành là bằng cách mình nghiên cứu, mình truy tầm chân lý. Mình không phải là mình truy tầm gì, mình truy tầm chân lý để mình thông hiểu cái đạo, mình mới có đủ cái nguyên lý mà để áp dụng vô cho mọi hoàn cảnh để cho mình thông. Cũng như cái trường hợp mà thầy nói bây giờ kia nó tới nó gạt tiền của mình. Bây giờ nếu mà mình nói về mặt đời ấy, thì bây giờ mình lo mình tìm kiếm để cách để mình lấy lại cái số tiền đó. Nhưng mà nếu mà mình hiểu đạo, mình muốn trở về thanh tịnh thì mình nói bây giờ kiếp này mình gặp được chủ nợ, nó tới nó tìm mình trả nợ cho nó là mình vui rồi. Chứ nhiều khi mình thiếu nợ ta, mình đi kiếm, muốn kiếm người ta trả cũng khó. Cũng như ông thầy hồi đó, nhiều người gạt ổng, rồi ổng nói chứ sao này nó muốn kiếm tôi trả lại cũng khó, đâu có gặp được. Thành ra cái đó mình hiểu được hai mặt đó, thì lúc đó mình dễ quán thông đời đạo. Mà thầy nói cũng như Ly nói nãy, mình muốn thông cái chuyện gì đó, mình phải lăn xả vô đó, mình hòa tan ở trong đó để mình nghiên cứu, mình mổ xẻ, rồi mình mới quán thông. Thành ra cái đời nó cho mình nhiều bài học lắm, nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm mà không bao giờ mình ngờ trước được. Giam cho mình vô một cái hoàn cảnh rồi mình cũng phải ra, để xong bài rồi mình cũng ra, mình qua bài khác chứ, mình đâu có nằm ở trong cái bài đó hoài. Thì quán thông đề, hành thông đời đạo là mình phải hành hoài, không bao giờ mình được nghỉ hết bài này tới bài kia, mà mình phải giải thông. Mình không giải thông là mình chỉ có động loạn hoài thôi. Hiểu rõ lời là sao?
Đó hồi nãy anh Bảo mới nói đó, lời là lời chân lý, lời triết lý.
Những lời chân
là siêu lý hay là minh triết,
những cái lời mà minh triết của bề trên, lúc đó mình mới hiểu rõ bây giờ mình qua được cái bài này, mình áp dụng cái này mình thấy đúng, cái mình mới nói ông giờ này mình mới thấy ông thầy ông nói đúng, ông Tư nói đúng, mình rõ được cái lời của ông đúng tại vì mình đã áp dụng được rồi. Tâm hướng sinh lực càng khôn chuyển, tâm hướng sinh lực càng khôn chuyển là sao?
Càng không là dính tới bộ đầu rồi đó.
Bộ đầu. Trong bản thể của mình nó càng khôn là bộ đầu. Rồi tại sao mà tâm hướng càng khôn chuyển là có nghĩa gì?
Tâm hướng về sinh lực càng khôn vũ trụ đó, thầy hay nói á.
Hướng về để làm gì? Khi mà mình người
tu thiền,
khi mà người tu thiền hướng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ để làm gì?
Để cho mình trụ, để mình quy nhất á.
Quy nhất rồi mình còn có làm cái gì hữu ích nữa?
Quy thức, rồi sau đó mình mới giúp được cho bản thân mình, rồi sau đó tương lai thì mình hồi nãy giờ mình có nói đó, giúp cho vạn linh.
Với lại có một cái nữa là khi mà mình thầy nói người tu thiền nó đóng góp cái luồng điển của mình cho càng khôn vũ trụ,
thanh điển
mới xoay chuyển được cái thiên cơ.
À, thanh điển á.
Thành ra nếu mà nhiều người tu thiền á là cái thiên cơ nó có thể thay đổi. Nhiều người mà phóng cái thanh quang lên cho càng khôn vũ trụ á, thì nó đóng góp vô cái thanh quang vô đó thì nó thay đổi được cái tình thế dưới này. Khi mà mình thiền hướng cái tâm về sinh lực càng khôn á, thì càng khôn nó cũng phải chuyển, nó thay đổi. Tự tu tự thức tự cảm niên này thì dễ rồi phải không? Tự tu thôi chứ đâu có ai tu giùm mình. Tự thức thôi chứ đâu có ai thức mình. Ông Phật ông nhắc hoài mà mình không nghe ông nhắc, mà mình không chịu thức là mình cũng đâu có thức. Còn nếu mà mình chịu tu mà mình chịu nghe lời của ông thì tự nhiên mình có cơ hội, tự nhiên nó thức tâm, mình tự thức được, mình không còn mê muội nữa, không còn mê trong cái cõi tạm này nữa. Tự cảm yên thì cái sự mà yên tĩnh thì tự cho mình cảm trong lòng mình thôi chứ đâu có chia sẻ với ai được. Tự mình biết được cái sự yên tĩnh thanh tịnh là cái gì. Tự tu tự thức tự cảm yên. Rồi xong bài này, có bốn câu này các bạn có gì đóng góp thêm không?
Có thêm một cái
em sẽ đóng góp chút xíu. Chị nói trước đi.
Okay. Em nói trước đi, em nói trước đi,
em tu nói đi.
Em nghĩ là có phải là cuối cùng hành thông là cái kết cục cuối cùng là mình được cái sự thanh tịnh. Nếu mà mình thấy được mình thanh tịnh mình quân bình là mình cũng hành thông được. Em nói theo cái nghĩa dưới lòng, giống như nãy giờ đã thông kinh mạch, giống như mấy anh chị nói, mình chỉ là mình thông hiểu, mình thông suốt được cái việc hành thiền của mình là đúng. Em chỉ nghĩ vậy.
Tại vì á, mình muốn mà thông hiểu mọi sự việc á, là mình cũng phải đã thông kinh mạch rồi, mình đã thông cái tiểu thiên địa, mình thông rồi đó, mình mới dễ hiểu. Thông rồi mới hiểu, thông rồi mới minh được. Còn nếu mình không thông là mình không có minh, mình không có sáng suốt. Thành ra trước hết là mình phải khai thông cái bản thể này, khai thông cái tiểu thiên địa này, nó thông suốt. Cái luồng điểm mình nó chạy thông suốt và nó hòa hợp với cái càn khôn, điểm của càn khôn vũ trụ. Rồi lúc đó mình mới hấp thụ được cái sự sáng suốt về, mình mới quán thông được mọi sự việc. Thành ra nó đi từ cái đó, rồi sau đó thầy mới nói quán thông đời đạo, hiểu rõ lời là vậy đó. Là lúc đó mình sẽ thấu hiểu cái chân lý hơn. Chứ hồi xưa mình đâu có, mình đọc cái bốn câu thơ thì mình đâu có hiểu gì nó thiệt. Cách đây 4-5 năm về trước mà mình đọc bốn câu thơ này, mình đọc qua cái ào chừng 2-3 phút là xong rồi, đâu có gì nói đâu.
Cái đó là em á, 5 năm trước em đọc không hiểu chứ.
Ai cũng vậy rồi đó, anh cũng vậy, anh đọc bốn câu thơ này đâu biết nói gì.
Lúc mà chưa làm sứa đạo anh đọc trong 4 câu thơ đọc xong không hiểu chứ. Đâu thầy nói cái khỉ gì.
Đọc thì chỉ biết ông viết cái chữ vậy thôi, nhưng đâu biết đằng sau nó có gì.
Em có ý kiến thêm đó.
Thế bắt đầu từ khi nào thì anh Bảo mới đào sâu cái này anh?
Bắt đầu đào sâu cái này chắc cũng cách đây cũng 7 năm mà. 7 năm rồi bắt đầu khai mở từ từ. Thì lúc đó mình đọc vô mình mới hiểu thêm, mới càng nói càng nhiều. Bây giờ so với mấy năm trước thì càng đào sâu hơn nữa. Hồi xưa mà 4 câu này là chừng 1 tiếng là tối đa, chứ bây giờ 1 tiếng rưỡi thì chưa xong mà.
Hồi xưa là anh Bảo đào sâu về các phương pháp công phu.
Đúng
lại chơi ngôn với từ ngữ tâm linh.
Hồi xưa muốn đóng góp cho bạn đạo tu tiến thì mình chỉ lo tập trung vô cái phương pháp công phu thôi. Nghiên cứu làm sao cho bạn đạo thực hành cho nó đúng. Mà không có, tại vì mình không có cái nhu cầu, thành ra mình không có đào sâu về mấy cái đề tài khác. Mà từ ngày mà gặp Eli mà đào sâu cái để làm sứ đạo này, tự nhiên Eli vô sâu hết mấy vấn đề kia là mình phải theo luôn. Chứ mình không theo là mình đã đằng sau, mình đâu hiểu gì. Thì nhờ vậy đó nó mới hiểu sâu vô những cái chân lý nhiều hơn. Thành ra cái tầm đào sâu của mình đã được nới rộng hơn. Từ khi mà có sứ đạo Du Di á, từ khi mà ngày Eli tới mà Eli chữ gì Eli cũng chớp hết trơn á. Mà một cuộn băng của thầy mà cắt nát ra rồi á, cái đoạn nào Eli cũng xài được hết á, hay hơn mình. Hồi xưa mình chỉ lấy một cái đoạn băng của thầy, mình chỉ lấy vài khúc thôi. Mà Eli thầy Eli kêu cắt nát dùm cái cuộn băng này đi, là cái đoạn nào Eli cũng xài được hết. Và trong khi đó hồi đó mình chỉ một cuộn băng mình chỉ lấy vài khúc mình xài thôi, mấy khúc kia mình không biết làm gì.
Trong đây thầy có nói tự tu tự thức á, mà thầy thường hay nhắc á, tự tu tự tiến á, thì ông Tư á, cũng hay nói một cái chữ gần giống đó là thầm tu thầm tiến à. Ông Tư hay nhắc cái chữ đó.
À, thầm tu làm tiếng với khác với tự tu tự tiến à, là nó bổ túc nhau như thế nào? Tự tu tự tiến
có hiểu đi.
Hai cái đó nó có cái gì giống nhau mà có cái gì bổ túc nhau, hay là có cái gì hay?
Hay lắm.
Rồi bây giờ nói chỉ tự tu tự tiến với thầm tu thầm tiến đi.
Em thì nghĩ là nó giống nhau á chị, có nghĩa là không? Em thì nghĩ là
khác.
Có cái gì mình thầm mà đâu có nói ra được, là nó ồ tối qua tôi ngồi 3 tiếng 2 tiếng mình tự ý thức mình á, mình tự thức mình biết. Nếu mà người tu mà em nói là người tu mà đã hiểu được những cái chuyện mà mình phải cần làm gì thì mình không cần phải phèn la đánh trống báo cho mọi người biết là mình làm cái gì, thì là mình đã thầm âm thầm mình làm. Nhưng thì cũng
giống như một phần thôi.
Cái căn bản là tự tu tự tiến, còn cái thầm tu tự tiến là cái người mà tự thức rồi là mới đi tới cái thầm tu thầm.
Còn
cái tự tu tự tiến là ai vô này cũng tự tu tự tiến, mình không tu mình đâu có tiến, mình tu cho mình không sửa mình không hành mình đâu có tiến. Cái đó là cái căn bản của mọi người là phải tự tu tự tiến. Nhưng mà trong cái đám mà người mà tự tu tự tiến á, có người chịu thầm tu thầm tiến
đó, người đó khác những người khác là họ thầm tu thầm tiến. Thật sự mà nói trong cái thức họ cao lắm, họ đi cao lắm, họ đi xa lắm, nhưng mà họ không có cái mission, họ không có đi về giảng đạo, nhưng mà họ có hiểu, họ xuất ra, họ xuất liên tục, họ đi ra học đạo đó. Những cái đó là thầm tu thầm tiến, ông Tư nhắc là nhắc như vậy đó.
không có nói.
Bây giờ, bây giờ em cho cái kết thúc ha, cho hai cái clip nha.
Chúng ta coi Cẩm Tú có muốn nói gì nữa không?
Muốn nói không?
Dạ thì em nói là hồi nãy anh chị đã trả lời rồi, vậy cuối cùng okay. Là sau khi cái hành thông là cái sự quân xin lỗi cái sự yên, mình tìm được cái sự thanh tịnh của tâm hồn mình, của bản thân mình.
Mình phải đi
là sau khi mình đã thông vậy.
Không, nó phải thông mới mình được.
Rồi để em cho nha, hai cúng bằng này ha.
Ngày hôm nay chúng ta nghe Phật chính chúng ta càng hơn con người chứng minh rõ ràng ông Phật là từ con người mà hình thành, ta là con người có trí có tuệ, và vị trí trí tuệ không khai thông làm sao chúng là chúng ta mở được cái rồi ta đâu Phật không phải ta không Phật tỉnh rồi, không còn ngủ nữa, không còn mê tín gì đâu nữa, tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không thể có sự động loạn được, tạo sự động loạn và bất ổn. Nhiều khi các bạn tu nữa thì các bài thuốc anh nghe thiên bản thiền định, còn kém hơn những hành động đó như bạn thân thân hoàn cảnh là trời nó đang dạy cho tôi tu, giờ sự kích động và phản động tôi tìm tối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ có con, bao nhiêu chuyện sự kích động trong đời tôi tâm chỉ có ông thầy, tôi hướng về trời tu. Phần hồn tôi cũng là chủ của tiểu thiên địa này, tôi xin thanh càng hướng thượng tôi càng lặp lại vốn thanh tịnh tịnh đã mất tu. Việc tôi tu để trở lại cái vốn thanh tịnh, lúc đó tôi mới thấp ra tôi sẽ hậu quả nó khỏi sự việc chấn thân tu học mới xây dựng cho đối phương. Còn không biết cái chiều chuộng người ta hết được, không có xây dựng ai, thương là hại. Mình phải thực hành trước, hiểu rõ nguyên lý cơ sở thanh tịnh mình có, mình đã nắm được, mình diễn kỹ thuật cho người ta. Có bao nhiêu công chuyện đó được thấu tiền thấu người, người này cái đạo sẽ đem lại sự bình an.
Cho nên hai chị là thế xác chúng ta đã tham dự, còn đạo là như phần hồn ra thì ở tâm không còn sự tranh chấp đâu, phải chỉ điều hòa tiến. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta là vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình, chúng ta động cả thiên đình, tất cả những sự xuất gia đều chấm dứt.
Rồi cái máy này nó hãy được cắt cái cuối cùng. À, cái cuối cùng tốt rồi ha. Thầy có nói hồi nãy em bảo nghe, Phật mình là Phật đó, mà Phật mệt ngủ. Bây giờ mình, khi mình thay tâm rồi là Phật không còn ngủ nữa.
Phật thức.
Phật thức rồi, Phật tỉnh rồi.
Phật tự thức rồi.
Rồi đó.
Tự thức dậy rồi, không có lúc nào mà mê ngủ, kêu dậy lúc nào cũng tỉnh táo hết.
Tự thức tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh đó.
Ừ.
Tiếp tục anh Bảo.
Tiếp tục ha.
Dạ.
Giờ câu thứ nhất nha. Câu thứ nhất, kỹ thuật phi cơ trở ngại mất một ngày chờ đợi. Chờ trực bé có mệt không? Kỹ thuật phi cơ trở ngại mất một ngày chờ trực bé có mệt không? Hồi xưa thầy đi máy bay hoài, lâu lâu cũng gặp trục trặc kỹ thuật. Mà chờ đợi một ngày vậy, hỏi bé có mệt không? Vậy để bé trả lời nha. Thưa bé vẫn khỏe và được gia tăng sự kiên nhẫn chờ đợi. đi chuyến khác vẫn bình an tới nơi. Phi cơ hiện đại, trang bị đầy đủ, cần phải xét kỹ trước khi bay, có lợi cho tất cả hành khách và công ty. Người tu thiền cũng cần xét kỹ trước khi thực thi một việc nhỏ cho đến việc lớn, xem có hại đến tâm thân hay không. Hãy thảy điều hữu ích cho đời đạo. Kệ, tập trung nghiên cứu việc ra vào, ăn uống cùng tu chẳng ước ao, thanh tịnh giải bày không loạn động, thực hành chân pháp chẳng cần cao. Thì thầy thấy rõ là hai mặt mấy ông khi mà có bị trục trặc mà phải chờ đợi á, thì thầy thấy ngay đó là một cái cơ hội để gia tăng cái sự kiên nhẫn chờ đợi. Thì đó là cái bài học nó đưa tới đó, là học cái bài kiên nhẫn. Người khác bắt mình chờ tại vì mình đâu có làm gì được đâu, mình không muốn chờ cũng đâu có làm gì được, cũng bắt buộc phải nhào vô chờ. Đi chuyến khác vẫn tới nơi bình yên, thì rốt cuộc cũng có chuyến khác để đi. Phi cơ hiện đại, trang bị đầy đủ, cần phải xét kỹ trước khi bay, có lợi cho tất cả hành khách và công ty. Và người tu thiền cũng vậy, thầy thấy luôn là từ phi cơ mà nó còn phải xét kỹ điều kiện để nó bay, tại vì nó hiện đại giống như nó tinh vi rồi. Còn cái người tu thiền cũng vậy, cũng cần xét kỹ trước khi thực thi một việc nhỏ cho đến việc lớn. Thì mình bây giờ mình là con người tu thiền đó, thì mình lệ thuộc bởi cái luồng điển của mình thanh nhẹ hay là nó nặng trượt. Mà mình muốn bay là cái luồng điển mình nó phải nhẹ ghê gớm lắm, mình nó bị nhiễm trượt một chút xíu là nó không có đi đâu được hết. Thành ra mình phải xem xét rất là kỹ từ việc nhỏ cho đến việc lớn, coi nó có hại đến tâm thân hay không. Nếu mà nó hại tới tâm thân của mình đó, thì mình không có tiến triển được trên con đường tu luyện của mình. Thành ra mình cũng phải xét kỹ lắm, cái điển nó nhạy lắm, mình chỉ cần nghĩ bậy nghĩ xấu gì một cái là nó xuống liền. Thầy nói mình đang ngồi thiền thanh nhẹ mà mình từng nghĩ tới dục cái là kéo xuống liền là tiêu à. Hay là mình đang thanh nhẹ mà mình nghĩ tới nghĩ xấu cho một người nào đó, tự nhiên cái luồng điển mình nó cũng bị hạ tầng công tác rồi, méo liền tức khắc. Thầy thấy điều hữu ích cho đời đạo. Thành ra cái cuộc sống tâm linh của mình nó kéo dài cho cả tới ban ngày luôn, chứ không phải là chỉ có ban đêm mà không. Ban ngày là phải xét hoài. Kệ, tập trung nghiên cứu việc ra vào, ăn uống cùng tu chẳng ước ao. Ở đây thầy muốn nói gì vậy? Tập trung nghiên cứu việc ra vào, ăn uống cùng tu chẳng ước ao. Ở đây thầy muốn nói gì? Ừ, ở đây thầy muốn nói gì?
Đừng ra nhào chuyện xuất sức hồn.
Vô ra đó.
Ở đây thầy tại đây thầy nói tới cái việc ăn uống.
Ăn uống ha. Ăn uống của thầy á.
Ăn uống là ra vào đó, cho vô là vào á, mà ra là đi tiểu đại tiện tiểu tiện. Tại sao mình phải nghiên cứu cái chuyện này? Tại sao mình phải nghiên cứu, tập trung, mình phải tập trung nghiên cứu cái việc ra vào, ăn uống cùng tu chẳng ước ao?
Khi thầy cho cái thức ăn nó vô đó, thì thầy cũng niệm Phật, rồi thầy giải cho nó đi ra. Thường ngày nói như vậy, và ăn uống cũng như cũng giờ đúng giấc thôi, có mấy phút thôi.
Nghĩa là khi mà mình ăn uống á, là mình đem những cái vạn linh vô trong mình để cho nó cùng tu với mình. Nếu mà mình là người tu á, thì nó được thăng hoa. Còn mình không tu á, thì nó lập băng lập đảng ở trong nó phá mình. Thì ra mình phải nghiên cứu việc ra vào là cái việc cho vô nhập cảnh hay không á, là phải xét cho kỹ. Bàn đó là phải xét cho kỹ cái chờ giấy nhập cảnh không á. Chứ mình chờ vô tầm 7 tầm 3 là mình mệt lắm. Thành ra tập trung việc ăn uống cùng tu. Mình vô đó để cho tu chứ không phải là mình ăn uống để hưởng thụ, là mình đang làm việc đó. Chẳng ước ao là không có mơ gì hết, vô là làm việc thôi chứ không phải để hưởng thụ đâu mà ước ao gì. Thành ra mình ăn uống vô là mình thâu thập vô là mình phải lo, mình trách nhiệm, mình phải lo. Mà pháp mình thì thầy có dạy là ăn xong phải niệm mật niệm man niệm chú Bát Nhã. Nhưng mà có cái hay hơn cái niệm chú Bát Nhã nữa là làm sao?
Mình niệm Phật
ạ. Trong lúc ăn là phải vừa mới cho nhập cảnh vô, vừa mới cho qua khỏi biên giới là cho niệm Phật liền. Là phải dạy niệm Phật liền, chứ không phải đợi tới vô trong rồi mới chút nữa là mới dạy, vừa vô là dạy liền. Mà cái này tôi chưa có làm được. Là mình ăn mà mình còn ham ăn, mình thích cái thứ ngon mình lo mình ăn thôi, mình không có nghĩ tới. Nhưng mà mình phải tập là lúc mà vừa mới bỏ vô miệng đó là niệm Phật liền.
À, cái này để em kể cho mọi người nghe cái này. Tức là có một lần em ăn xong ấy, thì em lên em ngồi niệm Phật. Thì em ấy, tức là bình thường ấy thì niệm êm ả nó, xong hôm ấy em niệm thì tự nhiên bên trong nó hỏi là tại niệm Phật là cái gì. Thế em ấy bảo ô ngày nào cũng niệm mà tại sao hôm nay lại còn hỏi cái này. Thì sau em phát hiện ra tức là cái đó là đồ ăn người ta hỏi mình. Thế là người ta không hiểu. Xong rồi sau đó em mới giải thích cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thì tự nhiên là người ta êm ả và người ta thông. Thì em mới thấy tức là những cái phần mình đưa vào là những phần ấy nhiều khi người ta chưa biết tu hoặc người ta chưa biết niệm Phật đấy. Thì đó. Thế xong rồi có lần em mở băng niệm Phật ấy thì bên trong nó nói lại cái ông này. Tức là nghe nhiều quá nó chán rồi. Nó hỏi lại cái ông này. Thế em mới bảo là ông ấy là cha mày đấy.
Cũng khôn quá ha. Cũng khôn quá. Dạ.
Đó là cái đó mình đem vô là mình đem vàng mới tin vô trong đó, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Mà ông trời ông hay lắm, ông cho mình khoái khẩu đó, để mình đem vô mình làm việc cho ông. Chứ nếu mà ông cho mình ăn mà không có khoái khẩu mình đâu có thèm ăn, đâu có thèm nuôi sống cái bản thể này đâu. Mình cho tụi nó chuyển quá rồi. Mình ra tách bỏ bay mấy cửa đem vô, rồi mình đem vô thì rồi cái câu tiếp là thanh tịnh giải bày không loạn động, thực hành chân pháp chẳng cần cao làm sao. Thanh tịnh giải bày không động loạn, ai giải bày, ai thanh tịnh ai giải bày mà ai không động loạn, ai thanh tịnh ai giải bày,
phần hồn
á. Phần hồn nó thanh tịnh, nó giải bày cho ai trước?
Dưới này trước nè, cần dạng linh đó.
Nó giải bày cho Lục Cam cần trước, rồi ai giải bày cho Dạng Linh mà mình đem vô bò bay mấy cửa ra, ai phải lo công chuyện đó.
Lục Cam, Lục Trần, Lục Cam, Lục Trần có nhiệm vụ lo cái phần ở phía dưới.
Tại sao
phần hồn nó không xuống dưới? Tại vì giống như ở trong một quốc gia, ông chủ tịch nước không bao giờ xuống xã để làm thay cho ông chủ tịch xã, mà ở dưới xã là phải là ông chủ tịch xã, hoặc tỉnh là phải ông chủ tịch tỉnh. Còn ông chủ tịch nước là chỉ là bao quát chung thôi, thì cái phần hồn của mình nó cũng thế. Nó phân cấp giống như vậy, thì cái phần Lục Căn Lục Trần là được giao trách nhiệm là lo cho cái phần bò bay mấy cửa ở dưới. Dạ.
Có nhiệm vụ đi xuống lo cho bò bay mấy cửa, phân giải cho nó không có động loạn. Còn nếu mà mình không phân giải là nó lập phe lập đảng, cái động nó sẽ hợp với những cái phần tử mà động loạn ở bên trong á. Cái phe nào nó hợp theo phe đó thì nó quậy mình, nó làm con người mình động loạn là tại vậy. Mình đã có cái tổ chức, có trật tự, mà tại mình không biết cái quốc gia của mình, mình không có giác được cái quốc gia của mình, thành ra nó mới lộn xộn vậy. Rồi, thanh tịnh giải bày không loạn động, thực hành chân pháp chẳng cần cao. Tại sao thực hành chân pháp mà chẳng cần cao?
Sao em ấy thì cái thực hành của mình ấy là mình khai triển, và cái chân pháp là cái mà nó giúp cho mình càng ngày càng thấy được cái sai của mình. Và khi mình thanh nhẹ thanh tịnh rồi thì lúc đấy là mình tiến đến cái lĩnh vực là hòa rồi, thì nó không cần cao thấp nữa. Mà lúc đấy là mọi trạng thái mình đều có cơ hội để học hỏi và đều tiến hóa.
Dạ. Có ai đóng góp gì thêm không? Tại vì khi mà mình hành mà cái sức mạnh của mình nó càng ngày, cái điển quang của mình nó càng ngày càng mạnh, nó càng nhẹ, thì lúc đó mình làm thấp được. Mà khi mình làm thấp được á, là mình làm cái tapi được, mình làm tấm thảm được á, thì lúc đó cái sức mạnh của mình nó càng ngày càng cao hơn, mình càng lại thăng qua. Cái người mà cao là người đó, cái sức nhịn nhục của họ ghê gớm, sức chịu đựng và nhịn nhục của họ ghê gớm. Cũng như cái người mà thanh nhẹ thì cái họ có thể làm tấm thảm cho người ta đạp được, tại cái sức chịu đựng của người ta, thì lúc đó phần hồn của họ thăng qua lên cao lắm. Thành ra mình không cần tìm cái cao, nhưng mà mình làm cái thấp nhất mà mình sẽ là cái cao nhất, tự nhiên nó vậy. Tại cái cao thấp trong càn khôn vũ trụ là cái luồng điển nhẹ chừng nào thì cao chừng đấy thôi. Còn mình muốn hạ mình mà mình nhịn nhục được, mà mình chịu đựng được, mình nhịn nhục, mình chịu đựng, mình hy sinh được á, thì cái đường điển mình nó dọt lên cái cõi thanh nhẹ. Nên là mình không cần tìm cái cao, mà tự nhiên nó sẽ đi lên cao. Rồi, câu hỏi thứ nhì. Bạn đạo nung nức đến ngày đi đại hội tại sao? Hồi xưa bạn đạo lúc mà còn thầy đó, bạn đạo thích đi đại hội tại sao?
gặp thầy rồi gặp bạn đạo.
Đi qua gặp thầy gặp bạn đạo là vui rồi phải không? Năm mà gặp được ổng lần thấy mặt ổng ngồi ở trên nó nói chuyện là mình cũng thấy vui rồi. Rồi, đáp nha. Thưa bạn đạo nôn nước được đi đại hội để có cơ hội gặp lại thầy và bạn và được tận mắt xem phong cảnh kỳ quan thiên nhiên thanh tịnh, tự xét tâm đã tiến đến đâu. Thì được đi đây đi đó thì năm 94 này là thầy đặt câu hỏi này, là lúc đó đại hội ở Lake Louise, thì cái chỗ mà bên Canada đó.
Canada.
Thì cái kỳ quan này á, là nó đặc biệt là cái công trình cái nước của cái hồ nó rất là đặc biệt, mà cái nước của hồ này nó đặc biệt mấy cái vùng mà núi mà nó có băng đá đó. Tại sao nó ra cái màu đó? Cái màu đó, đó là tại vì khi mà mấy cái tảng đá mà khi mà nó tuột xuống đó, nó cạ với lại cái đá của cái núi đó, nó ra một cái chất bột. Nó ra một cái bột đá đó, mà cái bột đá nó phai với nước đó, nó ra cái màu này. Mà cái này là cái công trình của ông Thượng Đế, ông làm mấy ngàn năm nó từ từ nó mới ra vậy, chứ không phải tự nhiên mới mà nó có liền, phải không? Thành ra ông Thượng Đế ổng là một cái nghệ sĩ rất là tài ba, mà ổng pha màu pha đồ để ông làm một bức tranh đời cho mình ngắm nhìn đó, là cũng phải mất nhiều năm lắm mới ra được.
Đại hội đó là đại hội đầu tiên em đi anh Bảo.
Thì năm đó mình không có đi, năm đó
em qua Mỹ năm 92, là năm đó 94 mới đi đại hội đầu tiên.
Thì đó đi tây qua tổ chức, cái mùa đó nó còn lạnh, tại cái mùa đó thì giá rẻ, cái mùa hè giang chân nó cũng nổi đâu. Mùa hè một cái phòng ở đó là cũng phải 700-800 đô la đêm á.
Tháng năm mà đó còn tuyết
rơi. Tháng năm thì còn lạnh nên ra giá nó mới rẻ mới tổ chức đại hội được, chứ mình tổ chức tháng 7-8 đâu có chịu nổi. Ở đó du khách đông lắm á, bây giờ năm 2018 tôi qua tôi bển tôi đi một vòng á, nhiều cái chỗ nó phải giới hạn, nó không có cho du khách vô đông, nó thấy đông quá nó chặn đường, nó không có cho lên mấy cái hồ gần đó nữa, có cái hồ ở trên cũng đẹp lắm.
Nhưng mà em thấy trong mấy kỳ đại hội đâu thấy anh Bảo nhiều đâu, chỉ có thấy khóa sân chung là bên Pháp là nhiều hơn.
Xưa thì ít có đi đại hội hơn, không phải đại hội nào cũng có mặt đó.
Thầy có nói là cái chỗ đó nó đẹp như cảnh trời.
À, như cửa trời.
Ở chỗ kỳ quan. Dạ. Đại hội kỳ quan. Thầy nói là như cửa trời. Dạ.
Đẹp chứ chỗ đó. Cảnh
trời.
Phải công nhận.
Cảnh trời.
Chỗ đó phải công nhận là đẹp. Nhưng mà phải đi mùa hè chứ đi mùa đông nó thấy tuyết không. Không có thấy cái vẻ đẹp của nó. Tại tuyết mà nó đóng ở trên cái mặt hồ mình không có thấy màu xanh. Mình không có thấy cái mặt xanh của nó. Mà mùa hè nó hiện ra cái màu xanh của nó rất là đặc biệt.
Vậy chỗ đó gần lại sách thi không?
Cách 200 cây. Cách Canterbury 200 cây.
Tuyết phủ núi tre, tuyết phủ núi tre khắp các miền đấy anh, có phải không?
À, chỗ đó lên.
Bài thơ đấy là ở chỗ đó, tuyết phủ núi tre khắp các miền đấy phải không?
À, chỗ đó là trên đó là tuyết không à? Mà kỳ đó tôi đi tới đó, tôi đi bộ lên trên một cái hồ ở trên cao nữa, cũng đẹp lắm, cái nhỏ hơn nhưng mà rất là đẹp. Đi bộ lên cũng 2-3 tiếng mới lên tới, đi tà lên.
Đó thì đại hội đó, cái buổi sáng đi với thầy, bạn đạo đi với thầy đông lắm, đi dạo bờ hồ, đi niệm hành á. Đi qua cái tà hồ đi trở lại, thầy đi ngược trở lại cái... em đi kế bên thầy, lúc đó bằng đạo chụp hình có để lên cái cuồng hợp thức hòa bình, cái cuồng CD mà hợp thức hòa bình ở phía sau cái hình đi kế bên thầy là em.
Sướng hả? Sướng hả?
Dạ.
Cũng có phước à?
Dạ.
Cũng có phước à, đứng gần Phật. Rồi, áp nha. Thưa bạn đạo nôn nước được đi đại hội để có cơ hội gặp lại thầy và bạn, cái này đáp rồi. Giải mê phá chấp lại giải sầu, thắng cảnh trời ban quá nhiệm màu. Trở ngại không còn tâm thực hiện, chung thiền êm dịu vỡ chiều sâu. Thì cái thắng cảnh của ông trời ông làm nó rất là nhiệm màu. Rồi học thêm câu nữa nha. Tu mà muốn lật đổ tình thế thì sao? tu mà còn muốn lật đổ tình thế thì sao? Đáp nha. Thưa, tu đủ khả năng chỉ quan, chỉ có tiếp tục xây dựng và nâng cao đời sống tâm linh chứ không cần thay đổi tình thế, không cần. Trừ phi muốn làm chính trị, xây dựng cơ đồ cho chính mình. Kệ, tu thành chuyển tiếp giúp tâm linh, chẳng có sân si, chẳng bực mình. Thanh nhẹ từ quan cùng chuyển tiếp, cùng tu, cùng tiến, cùng văn minh. Thành ra người tu mà có khả năng điển quan rồi cứ tiếp tục xây dựng và nâng cao đời sống tâm linh thôi, chứ không cần thay đổi tình thế. Chuyện gì nó muốn biến chuyển kệ, nó là chuyện đời. Trừ phi mình muốn làm chính trị, mình muốn lật đổ chế độ này chế độ kia, là mình muốn làm chính trị thôi, chứ đúng ra là mình tu mình để thả lỏng thì nó hay hơn. Mình chỉ lo cái chuyện tâm linh, xây dựng về tâm linh. Tu thành chuyển tiếp giúp tâm linh, là mình là người kế tiếp, là mình phải lo về tâm linh thôi, chẳng có sân si, chẳng có bực mình, chuyện gì bên ngoài thay kệ nó. Thanh nhẹ từ quát cùng chuyển tiếp, cùng tu cùng tiến cùng văn minh. Mình cùng tiến cùng văn minh. Rồi học thêm câu nữa nha. Người tu thành đạt mức độ đời thì phải làm sao? Người tu thành đạt như thầy muốn độ đời phải làm sao? Người tu thành đạt như thầy muốn độ đời phải làm sao? Phải đi thuyết giảng thôi. Phải đi hoài thôi, không có được ngồi chỗ. Muốn nghỉ nghỉ cũng không được. Phải đi thuyết giảng hoài thôi. Rồi đáp nha. Người tu thành đạt muốn độ đời thì phải thuyết giảng chuyên ngôn phù hợp với đời đạo song tu, không nên trách móc và giận hờn bất cứ ở hoàn cảnh nào. Không giận hờn bất cứ ở hoàn cảnh nào. Chẳng còn lý luận thấp cao giải, quý trọng tâm linh sống miệt mài, trí độ ban hành thông thức giác, quyền vi sáng tỏ sống hoài hoài. Chẳng còn lý luận thấp hay cao, quý trọng tâm linh sống miệt mài, trí độ ban hành thông thức giác, quyền vi sáng tỏ sống hoài hoài. Hiểu được cái quyền vi thì sẽ sống hoài hoài với ông Thượng Đế thôi, chứ làm gì. Hiểu được cái quyền vi đâu phải dễ, biết được cái sự cấu trúc của thiên nhiên mà ông trời như thế nào. Mình đi lên tiến gần trời Phật thì hiểu được cái chuyện đó thì sống miệt, sống hoài hoài, bao giờ chết, trở về cái cõi vô sanh rồi. Rồi. Các bạn có gì muốn đặt câu hỏi trước khi chia tay không?
Đọc luôn câu 5 đi anh Bảo, câu 5 thấy cũng hay, thì em muốn đặt hỏi câu về câu kệ.
Tại sao sự quyết định của loài người không dứt khoát? Tại sao sự quyết định của loài người không dứt khoát? Mình quyết định cái chuyện đó mà mình không dứt khoát, mình không làm, mình cứ lần gần ngoài, tại sao? Thấy cái chuyện
thầy
đó
thầy ghi đây là mắt không thấy, mắt không thấy, nghĩ là chắc thầy đang nói cái trần gian á, nhưng mà nếu mà mình thấy được, giống như là em nói trong thiện có ác hay gì đó, thập thiện thập ác chỉ qua bình á, nên mình hiểu được cái chuyện mình làm, chẳng hạn như không dứt khoát mà bỏ tánh hư tật xấu, ví dụ vậy.
Vì sự quyết định của mọi người không dứt khoát tại mắt không thấy, tâm không định, lập trường không vững, rất khó dứt khoát. Kệ, thiếu hành thực chất không khai triển, hụt hạt, không thông nẻo các miền, quấy phá tự mình tâm tạo động, tâm thân bất ổn khó mà yên. Cái người mà lừng thừng á, không có dứt khoát á, tại vì cái người đó không có lập trường, nghĩa là cuốn theo chiều gió đó, ai nói sao cũng cuốn chiều này theo chiều này, cuốn chiều kia nó theo chiều kia, nó không có lập trường, tâm nó không có định, nó không biết nó muốn gì, mắt nó không thấy. Cái thứ nhất á, là cái lập trường không có vững. Thành ra mấy người mà lập trường không vững á, là khó dứt khoát, làm cái chuyện gì nó cũng lừng thừng hết á. Thiếu hành thực chất không khai triển, hụt hoặc không thông nẻo các miền, quấy phá tự mình tâm tạo động, tâm thân bất ổn khó mà yên. Hỏi gì?
Dạ, cái mắt không thấy là ý thầy đang nói là sao, em chưa có hiểu. Tâm không định mấy kia em hiểu, nhưng mà em biết là tại sao ghi là mắt không thấy thì không dứt quá.
Tại vì mình đuôi. Tại vì mình ông thầy em nói mình là đuôi điếc câm mà, có biết không? Mình đuôi sao thấy được?
Thì nhắc lại đi. Nhắc lại đuôi điếc câm
đi. Đuôi điếc câm là sao đâu? Đi nhắc giùm đi. Tại sao thầy nói nó ai đi.
Rồi đuôi là mình chưa có mở huệ. Điếc là Phật nói mình không có nghe, thì thanh nhẹ mình không có nghe. Còn câm là mình nói người ta không thích. Nói Phật cũng không hiểu.
Nói, mình nói người ta không muốn nghe.
Người ta không muốn nghe.
Đó là đuôi điếc câm đó. Thì bây giờ mắt không thấy là đuôi á. Là đuôi tại vì mình không có thấy xa được. Mình không có thấy cái con mắt mình nó chỉ thấy chuyện trước mắt thôi. Mình không thấy chuyện đằng sau. Mình không có thấy xa được.
Vậy mắt không thấy đây thầy nói là tâm không có mở đúng không anh? Tâm không mình không có hiểu đó.
Nghĩa là mắt không thấy là mình bị đuôi á.
Không thấy là
cái tâm mắt không thấy là mình bị đuôi á, là mình chưa có mở mở được cái sự sáng suốt của mình á.
À vậy thì đúng rồi đó, là không có hiểu đó, không có mở.
Mình không có thấy, okay. Không thấy gì vậy đó, mình dòm cũng như mình không thấy vậy. Còn cái người sáng suốt mà ta chưa mở huệ đi nữa, ta nhìn ta cũng thấy được. À nó đi con đường đó là nó sẽ đi tới đâu. Là ít nhất nó cũng thấy được, còn mình không thấy gì hết. Nhắm mắt là thấy tôi thôi, mở mắt mà thấy tôi thôi. Thì là tại mắt mình không thấy, tâm mình không định. Tâm mình không định thì làm sao mình sáng suốt? Mình sáng suốt mình mới nhận định được mọi sự việc. Còn mình không có sáng suốt mình đâu có nhận định được mọi sự việc. Mình đâu có biết cái đường nó đi là không có đúng. Và cái lập trường mình không vững nữa, là mình không biết mình muốn gì. Và gió chạy thổi bên này mình theo bên này, gió thổi bên kia mình theo bên kia. Mình không biết mình phải làm gì. Thành ra mình khó dứt khoát lắm. Mình không có con đường dứt khoát. Là đi đường này là đi đường này. Không có thay đổi nữa. Là con người dứt khoát. Thiếu hành. Thực chất không khai triển. Là mình hành không có đủ. Thì cái thực chất của mình không có. Hụt hạch không thông nẻo các miền. Mình không hiểu cái những cái hụt hạch là cái gì. Quấy phá tự mình tâm tạo động. Là mình tạo động cho mình là mình phá mình thôi. Tâm thân khó mà hiện. Thì là không có bao giờ yên đâu, nhảy lưng tưng hoài. Muốn học hai câu nữa không?
Làm luôn rồi anh.
Làm luôn được thì tốt.
Tình thương của người tu đắc lớn rộng cỡ nào? Tình thương cái này ông thầy không nói thầy á. Tình thương của người tu đắc lớn rộng cỡ nào?
Thầy thường nói là mình đang sống trong biển yêu chứ mình chưa làm được biển yêu, cho nên là như thầy ấy là làm được biển yêu, tức là rộng lớn lắm rồi, bao la rộng lớn lắm.
Làm biển
cho,
yêu
cho tụi mình được tắm ở trong đó đây.
Cho mình là tắm ở trong đó, thầy làm biển yêu cho mình tắm ha. Rồi đáp nha. Thưa người tu đắc tức là hiểu đạo, muốn cho mọi người được tu, tạo hòa khí cho cộng đồng nhân sinh, chân tình bộc phát không bao giờ chán đạo. Dấn thân cứu độ tâm linh, sống trong khổ dục nhưng không bao giờ khổ, sống vui với tình trời cao đẹp. Kể tranh trời cao đẹp độ nhân gian, trí tuệ thanh cao tự bạc bàng, nguyên lý sanh tồn nào ngoại nát, cảm thông thiên địa tự bình an. Thì cái người tu đắc là cái người đã hiểu đạo rồi đó, kêu bằng đắc đạo là hiểu đạo, biết được con đường phải đi đó. Muốn cho mọi người được tu, thành ra cái người tu đắc nào cũng muốn cho người khác tu hết. Mà muốn cho người khác tu là phải đi thuyết giảng hoài, mặc dù nghe không nghe tu được hay không mà cũng phải đi làm. Tạo hòa khí cho cộng đồng nhân sinh, là giúp cho mọi người bớt cái sự tranh chấp hơn thua đi, tạo cái hòa khí cho cái cộng đồng nhân sinh. Chân tình bộc phát không bao giờ chán đạo, là cái chân tình nó bộc phát từ trong tâm ra đó, là không có bao giờ biết chán đạo, không bao giờ bỏ đạo. Cái người mà tu đắc là không bao giờ và không có chán đạo mà không có bỏ đạo. Dấn thân cứu độ tâm linh, dấn thân cứu độ tâm linh là đi theo con đường của Thượng Đế rồi. Sống trong khổ nhục nhưng mà không bao giờ khổ, sống vui với tình trời cao đẹp, nghĩa là dù cho cái khổ cách mấy á, cũng là không bao giờ thấy khổ mà chỉ biết vui với tình trời cao đẹp. Thì lúc đó thấy ông trời lúc nào cũng ban bố. Cái người mà làm việc cho ông trời là ông trời ông trả lương trước, ông đổ xăng, thành ra không có thiếu thốn gì hết trơn. Kể tranh trời cao đẹp độ nhân gian, trí tuệ thanh cao tự bạc bàng, nguyên lý sanh tồn nào hại nát, cảm thông thiên địa tự mình an. Thì đi tới cái trình độ này rồi thấy được cái nguyên lý sanh tồn không có bao giờ mà thay đổi, không có bao giờ hư. Cảm thông thiên địa là hiểu được trời đất rồi. Cảm thông thiên địa là hiểu được trời đất rồi, lúc đó là yên yên lắm. Sống trong trời đất mà hiểu được trời đất thì đâu có gì bằng nữa. Không có cái gì là bí mật nữa hết. ai muốn hỏi gì không?
À, cho em hỏi chút, trong này câu kệ có câu tranh trời, tại vì trong cái khóa ở Tôn Đông Lê Be năm 98 ấy, thầy có nói là ông trời cho mình một cái bức tranh trời ấy, cố gắng vẽ cho nó đẹp ấy.
À,
em không hiểu cái đó.
Bức tranh trời. Này, ai muốn trả lời? Bức tranh trời.
Bức tranh trời là cái bản thể của mình.
Bức tranh trời thì mình có thể phân giải nhiều cái chỗ khác nhau. Bây giờ nếu mà nói với anh Tươi nói là trong cái bản thể mình á, thì bây giờ mình phải phân giải như thế nào?
Tu có phân giải.
Mình tu á, thì cái cảnh á, bên trong cái tiểu thiên địa mình nó thay đổi, nó sẽ sáng đẹp hơn, nó sẽ trật tự hơn và nó thay đổi. Có cái câu thầy có giảng cái vấn đề này, như không biết ai hỏi, tôi hỏi là ai hỏi không biết. Khi mà mình tu á, cái cảnh trong cái tiểu thiên địa mình nó có thay đổi không? Thầy nói nó thay đổi, nó sẽ đẹp đẽ và sáng sủa hơn. Thì những cái người nào mà nằm chim bao nhiều khi thấy đi trong cái tiểu thiên địa, nhiều khi thấy cái cảnh ở trong nó cũng biến đổi mà nó cũng đẹp hơn. Là cái đó cũng là cái bức tranh trời trong cái tiểu thiên địa của mình. Là mình ai cũng có một cái bức tranh trời á, thành ra mình phải làm cho nó đẹp hơn. Thì mình làm bức tranh trời.
Anh bảo đẹp ở trong đẹp hơn. Ở trong đẹp hơn của anh này.
Đẹp hơn chứ. Cái
mà... Nó quyền quang, nó ngũ sắc ngũ quang, nó ở trong đó là quyền sắc quyền quang, cái quyền.
Thì cái màu sắc đó, nó phải động hơn chứ. Thì bây giờ cái ở bên ngoài nó như thế nào? Tôi tắt cái micro của anh Tươi thử nha. Rồi đó. Không phải của anh Tươi. Không phải của anh Tươi. Lát nữa anh mở lên nha.
Cái đó là mở lên.
À. Rồi, bây giờ cái bức tranh trời bên ngoài thì sao? Bức tranh trời bên ngoài là những cái cảnh thiên nhiên mà đẹp mà nãy trời nói đó. Nãy thầy nói trong cái câu trước đó. Tranh trời cao đẹp độ nhân gian đó. Là những cái cặp đẹp mà ông trời ông tạo ra là cái cảnh đẹp thiên nhiên đó, là bức tranh trời đó. Anh thấy có cái bức tranh nào mà nó linh động như tranh trời không? Mỗi ngày đó cái màu của bầu trời ánh sáng nó đều khác nhau hết trời. Không có ngày nào mà nó giống nhau, lúc ngày nào nó cũng linh động hết đó. Lâu lâu ông cho đám mây vô, lâu lâu ông cho cái này vô, cái nó pha màu nó khác. Có mây, có nắng, cái nắng mùa hạ nó khác, nắng mùa thu nó khác, cái nắng mùa đông nó khác. Đổi màu liên tục rồi. Mấy người mà thích chụp hình á, giờ mình thấy cái ánh sáng của ông trời á, là thấy mê lắm. Tại ông đổi mà mỗi cái ánh sáng nó có một cái màu nó rất là dịu. Nó làm cho bức tranh nó tự nhiên nó khác liền. Cũng như một cái cảnh đó mà ông trời ông cho cái ánh sáng khác á, là tự nhiên mình dòm cái cảnh đó mình thấy khác à. Nó đẹp hơn. Thành ra mấy cái người mà thích chụp hình á, người ta đi người ta chờ cái ánh sáng đẹp anh ta chụp. Chụp ra cái bức tranh nó tự nhiên nó khác liền, khác thường lắm. Nó không có giống như thường. Thành ra bức tranh trời nó lúc nào nó cũng linh động vô cùng. Ông chỉ có ông trời làm được thôi mà nó linh động lắm. Đó. Thành ra tranh trời cao đẹp. Hả? Cái gì?
Nói tiếp đi.
Nói đi.
Tại em đang định kiếm một cái clip mà bên Lắc Đuôi thì có nói bên trong mọi người đều là đẹp, mọi người đều là bức tranh trời tươi đẹp á.
Ờ, thì cái đó nãy mình nói đó, trong
đó.
Trong người.
Tại sao thầy nói vậy? Tại sao thầy nói vậy? Tại vì đang kiếm mà tại cái phút nó xa quá nên em kiếm không nổi. Bây giờ chỉ có một cái là tại sao thầy nói như vậy? Thầy có nói hai chuyện ở bên trong bản thể và ngoài bản thể.
À, vậy đi còn nhớ không?
Bên trong bản thể thầy nói là cảnh là mình là cảnh, có nghĩa là bên trong bản thể mình có những cái cảnh đẹp đó, núi non hùng vĩ thầy nói rồi ha. Có núi non hùng vĩ, có nước, có biển xanh biếc, đó là bên trong bản thể.
À,
rồi khi đi ra ngoài bản thể cũng là như vậy, cũng cái cảnh tươi đẹp như vậy đó. Rồi đi lên trên cao nó cũng có một cái nữa. Và khi đó mình thấy mình giống như là cái cảnh đó, mình giống y vậy đó, cái cảnh trên cao nó giống y vậy đó, mình sao ở trong sao vậy, nó ngoài nó giống y vậy đó. Thì thầy mới nói là cảnh là mình là cảnh á.
Cái đó là cao lắm á.
Dạ.
Cái mà mình là cảnh mình đó là cao lắm á.
Cho nên thầy có nói là bức tranh trời đó.
Nghĩa là mình vừa là cảnh luôn mà cảnh là mình á. Giờ Eli có nhớ thời gian gì đó không? Anh quên mất rồi.
Có nói bây giờ anh nói chuyện đi, anh tiếp tục. Tại vì cái clip nó dài mấy chục phút còn em đang phiền.
Ồ, dài mấy chục phút rồi chắc để từng sau nghe.
Dạ, để em kiếm lại từng sao nha, nó dài tới 24 phút
luôn. Dạ, cái cảnh là mình là cảnh, cái đó lên tới hào quang Phật.
Lên bên mình là cảnh
đó,
là lúc
đó. Lên cao rồi đó, lên cao đó anh. Nhưng mà đi thấp cũng có, lên cao thấp cũng có, thấp thì mình ở cái tầng số thấp thì khác, thì nói là bên trong mình thấy gì thì bên ngoài mình thấy cũng giống như vậy. Còn khi lên cao á, mình là cái đó là mình.
Tại vì mình hòa tan với càn khôn vũ trụ rồi đó, anh nhớ như vậy. Như mình hòa tan với càn khôn vũ trụ rồi, cái cảnh là mình đó, mình đứng đó cho mọi người ngắm mình đó, mà mình chính mình là cái cảnh đó.
Tại cái clip này nó lâu lắm rồi, cho nên phải để kỳ sau mới cho coi được, cho nên nó lâu lắm.
Thế đó, để kỳ sau gom lại đi, có mấy chỗ thời gian về cảnh là mình là cảnh.
Dạ, cái đó hay lắm á.
3-4 clip là.
Dạ.
Để mình phải nghe nhiều cái mình mới hiểu được ông muốn nói gì, mình nghe một cái nhiều khi mình không hiểu.
Em cũng sưu tập được mấy cái nhưng mà tại em thấy nó ít quá nên không có thành một cái clip đó.
Nó tới 4-5 cái, hiện giờ nó có 4-5 cái cảnh là mình là cảnh nè.
Dạ. Cái này nó đang có, để em coi cái này coi được không nha. Rồi nghe cái này chút xíu thôi nha, tại cái này nó chỉ có một đoạn thôi nhưng mà nó là một trong những cái của em thôi.
Thầy có bảo cảnh là mình là cảnh. Có nghĩa là sao tính thân thầy như vậy?
Cảnh là cái gì? Khi chúng ta thấy cảnh này là cảnh này được đấy. Mà chúng ta không có bình tâm để xét cảnh này, tại sao chúng ta gọi nó đẹp đẹp? Vì nó có trật tự đẹp đẹp. Càng xét càng thấy sự sai lầm của chính mình. Tức là biết được cảnh và xét cảnh, mình thấy sự sai lầm của chính mình, sửa tiếng, mình hòa học được trật tự của cảnh không vũ trụ. Và biết ra kinh nghiệm lưu lại.
Ừ. Thầy nói là khi mà mình nhìn thấy cảnh đó, mình thấy được cái sai lầm của mình, rồi sau đó mình hòa tan với cái trật tự của càn khôn vũ trụ, mình viết ra kinh kệ để lưu lại tại thế.
Cao lắm đó.
Là mình hòa tan với được cái càn khôn vũ trụ là cao lắm rồi, đi tới cái đó là cao siêu lắm rồi. Lúc đó mới là cảnh, là mình là cảnh, mình với cảnh là một, mình là càn khôn vũ trụ.
Thì sao đi em cho hai cái clip, hy vọng là em có cắt rồi, tại nhiều chuyện lắm. Nhưng mà cái đó là như anh nãy vậy, anh nói đó, bên trong mình là có cảnh trời tươi đẹp hết, có hết. Rồi ra ngoài cũng vậy, rồi sao đi lên cao đó, mình là cảnh, tại vì mình với đó là một thôi. Đó là hòa tan ở đó là một thôi.
Hòa tan rồi, không còn đi ngắm.
Ánh sáng mà đâu có còn cái gì khác và trong sáng.
Mà ông trời ông cũng hay, ở thế gian này ông cũng làm có nhiều cái cảnh đẹp lắm. Giờ cái tự nhiên cái tâm hồn mình nó hướng thượng, mình nhớ tới ông trời liền, là nó quá đẹp đi. Rồi, các bạn còn gì hỏi nữa không? Không thì chấm dứt ở đây. Rồi đi ngủ đi ha, cho bạn đạo Việt Nam đi ngủ chứ khuya rồi.
Bạn
chúc
các bạn một tuần vui vẻ.
Bạn đạo vô 4-5 người thì thầy nha.
Có một số bạn đạo Việt Nam, với một số bạn đạo nữa muốn vô mà chưa thiết lập được Skype, còn có một số em mời vào đây rồi. Có chị Phượng ở Sài Gòn, có Đức ở Hà Nội, với lại Mỹ Phượng ở Biên Hòa.
Chị Hoa Hà Nội.
Hoa Hà Nội nữa. Dạ.
Chưa anh Bình chưa có làm được Skype à?
Anh Bình chưa cài được.
Hơi rắc rối là tại vì nó dính với cái tài khoản Microsoft á, coi chừng nhiều khi nó xài chung cái mật mã đó đó.
Hôm qua em nói là để lập cho anh một cái tài khoản, xong em báo cho anh mà em quên.
Thôi để nghe băng lại đỡ đi hả?
Hôm nay nhiều việc quá quên.
Rồi, kính chào các bạn nha.
Anh đẹp hả?
Chào
các bạn.
Yeah.
Thank you.
Yeah.
Cảm ơn
bạn,
vui lắm mà được hiểu nhiều thứ.
Chào chị Hoa.
Cô thèm thanh nhẹ nha.
Chào.